Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2024. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có cô Nhẫn Hà Nội, cô Thiền Quyên ở Bà Rịa, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, chị Huệ ở Hà Nội, chị Hảo Hải Dương, chị Kim Cang Sài Gòn, chị Kim Vân Thủ Đức, chị Lan ở Hà Long, anh chị Liễu Cam Ranh, chị Loan Bến Tre, anh Sơn ở Cali, chị Sợi Bắc Ninh, chị Mười Thanh Đồng Nai, anh Nghĩa Hà Nội, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, anh Minh Bình Tiên, chị Thị chị Hoa Đồng Tháp, chị Trang ở Đồng Nai, anh Bình ở Bắc Ninh, chị Nguyệt Canada, chị Phương Dung Sài Gòn, chị Quế Phượng Bình Dương, anh Quốc Khánh ở Củ Chi, anh Thanh Bình ở San Jose, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Thơ anh Thoại Đồng Nai, anh Tiến chị Im Đồng Nai, anh Tiền ở Xuân Lộc, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, anh Tuyên ở Sài Gòn, chị Tuyết Mai ở Bà Rịa, chị Tuyết Nhung Long An, anh Trúc Cam Ranh, anh Cường ở Diên Khánh, chị Hiền ở Sóc Trăng. Tổng cộng là 40 bạn đạo. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là bình an tự đạt pháp phân hành, quý tưởng trời cao tâm đạt pháp, chuyển biến đường tu xây dựng tiến, thành tâm học hỏi Lý Diệu Huyền, Lương Sĩ Hằng. Rồi, tại sao này có bài là bình an? Tại sao có cái bài là bình an ha?
Còn chưa đóng lớp anh bảo
Rồi.
thì hai cái chữ bình an Dung nghĩ đây là cái nói đến cái sự yên ổn, đến sự an lạc. Rồi còn bình an đây cũng có nghĩa là sự quân bình và an vui. Thì nói đến bình an thì phải nói đầu tiên là có những cái sức khỏe, nếu mà bệnh hoạn thì không thể bình an được. Thì mà muốn con người mình muốn bình an á thì mình phải hành pháp chứ không phải là tự nhiên mình có được. Thì mình phải hành tâm pháp là niệm Phật và thân pháp là phải dày công và thường xuyên nghe cái băng giảng lời giảng của Đức Thầy, thì từ đó mình mới giáo dục được cái lục căn lục trần mà nó không xúi dục chủ nhân thông, nó hướng ngoại, thì cái tâm thân mình nó mới dễ bình an hơn. Xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai đóng góp hai chữ bình an nữa không? Tại sao mình lại cần cái chữ bình an? Xin cho tôi hai chữ bình an. Khi mà mình không có bình an thì mình bị
Thì mình bị lo âu động loạn.
gì? À, lo động loạn rồi gì nữa? Khi mà mình không có bình an thì chuyện gì nó có thể xảy ra? Mình sống ở dưới thế gian này có bình an không? Mình sống ở dưới thế gian này có bình an không?
Sống với thế
Sống
gian
thế
này.
gian không? À, để chị Dung nói.
Thôi để anh Tiến nói, anh Tiến nói đi.
À, ai nói?
Thường thường là sống thế gian này đâu thấy bình, nhưng mà thường thường có cái câu phải tâm bình thì thế giới mới bình. Có nghĩa là khi mình sống trong cái cảnh động loạn nhưng mà tâm mình bình thì mình nhìn ngoại cảnh nó sẽ bình, nhưng mà tâm mình đó đâu có ai được bình đâu. Thì mở mắt mình động loạn từ sáng đến chiều rồi, cho nên khó bình ra là em nói tâm không có bình.
Hai chữ bình an đó không phải mà nó đến một cách tự nhiên. Mình sống ở dưới thế gian này á, là một cái cõi trần trược, mà cái cõi động loạn thì mình mang cái thân xác này á, thì cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra cho cái thân xác này hết. Cái trước hết là cái bình an về cái cơ tạng và thân xác của mình. Cái xác mình nó coi vậy chứ ông trời ổng chế ra một cái cơ thể quyền vi, chứ nó cũng có thể gặp nạn, nó có thể bị tai nạn thì nó có thể tử vong. Thì nó cái xác mình nó đâu đâu có bảo đảm đâu, cái gì coi vậy chứ dễ bị chết lắm, bị xe đụng hay là máy bay rớt hay là cái gì đó cũng chết không, hay là bị cháy nhà, bị chết chìm hay là cái gì đó. Thì có cái xác này á là có thể bị nạn, có thể bị nạn và có thể gặp nạn, cho nên mình không có thể nói được từ lúc mà mình còn sống đây đến lúc mình mất đi đó là mình không có biết trước được là mình đã hết nạn hay chưa. Thành ra cái nạn á, nó có thể tới bất cứ lúc nào tùy theo cái luật nhân quả của mình, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chứ không phải là mình lớn tuổi rồi mình nói mình không có nạn đâu. Cái nạn nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cái nạn từ bên ngoài và cái nạn từ bên trong. Bên trong là cái cơ tạng mình không ổn, nó có thể phát sinh bệnh hoạn đủ thứ hết. Một cơn bệnh nó xảy ra là thấy cuộc đời mình là kể như tiêu rồi đó. Mình muốn chương trình gì bao nhiêu năm mình tới đó là mình hết có làm gì được rồi. Bây giờ cho mình tiền bạc của cải đầy hết trơn, mình cũng không có thấy nó còn có giá trị nữa. Khi mà mình vô giường bệnh, mình nằm ở trong nhà thương rồi đó, thì đâu có còn giá trị nữa. Những cái tiền bạc của mình nó đâu còn giá trị nữa. Và mình cũng có thể làm gì được nữa hết. Mình ra cái đó thì quan trọng mình biết là mình ở trong cái xác này, nhưng mà nó không có vĩnh cửu. Nó có thể gặp nạn trước khi chết đó, nó cũng có thể gặp nạn đủ thứ tai nạn hết trơn. Thì nhỏ tới lớn thì ai cũng có, cái nạn lớn tới nạn nhỏ thì ai cũng có gặp ít nhiều rồi. Nít nó bị té đau khóc cũng là cái nạn nhỏ, không người bị bệnh hoạn mổ xẻ cũng là nạn. Thì cái đó là không có được bình an, mình có chuyện không tốt nó xảy đến với mình là mình không có bình an. Cái gì nó bất ổn, nó không có được ổn định, nó không có được yên bình là không có bình an. Còn bình thường á, mình không có làm gì, không có chuyện gì mà đáng tiếc xảy ra với mình đó, không có chuyện gì mà kia mà nặng nề khó chịu xảy ra. Nó trước hết mình nói về cái xác ha, thì mình khỏe mạnh thì cái đó là cái chuyện tốt cho mình sống khỏe mạnh là cái đó mình cũng được bình an về cái cơ tạng, mà cái đó là cái từ bên trong mình nó ra. Tại vì cái bệnh hoạn là từ bên trong mà, thì bệnh do tánh sanh, mà cái tánh mình là do bên trong nó ra, là ngũ tạng chạy không điều hòa, tim gan thận ba luồng điển không điều hòa thì dễ sanh bệnh lắm, là mình không có bình an. Cái đó là nói về cái sự bình an từ bên trong nó phát ra đó, mà nó ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình. Rồi cái nghiệp nạn ở bên ngoài nó xảy tới, trượt khúc trượt. Khi mà mình trượt nhiều á, tới lúc mà mình phải gặp nạn á, thì mình khó qua lắm. Tại vì trong cơ tạng của mình, trong cái người của mình nó trượt á, thì nó dễ hút trượt, mà trượt á là nạn. Thành ra mình đi đâu mình cũng có thể gặp á, nhiều khi có người mách cho mình á, nhưng mà mình cũng không tránh khỏi. Cái trường hợp đó thầy có kể, các bạn có nghe không? Biết biết là bữa đó sẽ có chuyện xảy ra, nhưng mà nói mà tránh không khỏi là chuyện gì các bạn nhớ không? Thầy có mách ai đó, thầy có dặn đàng hoàng đó, bữa đó không có được vô bếp á. Nhắc ai?
Bà Tám.
À, bà Tám. Nhắc bà Tám làm sao?
Nó nguyên ngày đó không được vô bếp, nhưng mà bữa đó bà Tám vô nấu nước sôi hay gì đó
À,
bị.
đúng rồi đó. Thành ra cái nạn á, nhiều khi người khác biết trước mà muốn cho mình tránh á, mà mình không có nghe lời hoặc là mình còn trượt á, thì nó mới xúi giục mình đi làm ngược lại. Tại trong người mình trượt, nếu mà người mình thanh á thì mình ngồi chỗ mình ngồi được, phải không? Mình ngồi yên đi, mình không có đụng đẩy gì hết đó, tại mình thanh tịnh. Còn này mình còn động á, thì trong này nó biểu làm này làm kia, biểu vô bếp đi, vô cái dính ha. Mà ông thầy ông đã dặn rõ ràng là không có được vô bếp, là bị cái đó là một trường hợp. Có một trường hợp khác nữa, thầy cũng muốn cứu mà cứu không được. Cái đó là cái chuyện đó có để trên suối đạo Vu Vi rồi đó, trong mấy năm đầu á. Có một bạn đạo ở bên Pháp á, không biết các bạn còn nhớ không, lâu lắm rồi. Cái đó để trên suối đạo mà trong mấy cái clip đầu tiên đó.
Có phải cái chị đấy xong bị giết đấy không chú?
Đúng rồi, thì cái
Đúng rồi.
bà bạn đạo đó đó là thầy thấy thấy trước là thấy trước là bà sẽ gặp nạn, nhưng mà tới tới lúc đó đó thầy mới gửi một người bạn đạo cũng hồi đó ở bên Pháp rồi chạy qua bên Canada ở, thì kêu cái bà bác bạn đạo đó đi đi về Pháp, đi đi tới thăm bà Gira. Bà đó bà lấy chồng Pháp cho nên bà tên là bà Gira. bà có chồng người Pháp, bà cũng lớn tuổi rồi, cũng sắm mấy bảy mấy gì đó quên rồi. Thì cái bữa đó đó, đáng lẽ là bà đó là bà Thuần đó, bà cũng mới mất đây, bà Rene, bà đã phải tới chơi với bà Gia. Nhưng mà bữa đó không biết cái gì, lý do gì tôi quên mất rồi, bà không có tới được. Cho nên anh Thăng thì anh đi đâu đó, anh mới đưa đưa bà đó về, đưa bà đó về nhà. Thì bà đó mới mời anh Thăng ở lại ăn cơm trưa với bà. Anh Thăng anh nói anh mất công chuyện, anh phải đi về. Thì bà đó anh đi về, thì sau đó có người tới bấm chuông. Thì bà tưởng là anh Thăng quay đầu trở lại sau đó mà mở cửa. Nhưng mà có mấy người đó vô đó là nó biết bà có dòng vàng á. Nó vô chắc hỏi bà không khai gì đó, nó giết bà chết. Đó, thành ra cái chuyện đó thầy biết trước, nhưng mà thầy muốn cứu cứu bằng cách dễ. Có người đó thì nó không có dám làm bậy, phải không? Nhưng mà xui cho bà là cái số bà đã tới mà không cứu được. Thì tới đó là gặp nạn, nó vô nó giết. Đó, là cái đó là không có bình an đó. Nhưng mà mình có cái cơ thể này trước hết là khó mà có cái sự bình an lắm. Thành ra khi mà cái số mình tới hay là cái nạn nó tới, mình vượt qua không được, cái đó nó không có giúp mình được, cho nên mình mới chọn con đường tu là vậy. Mình tu là cái gì? Trước hết là cái gì? Mình tu trước hết là cho cái cơ tạng mình nó an, như là luồng điển của ngũ tạng nó chạy đàng hoàng. Ba cái luồng điển chánh là tim, gan, thận, nó chạy đàng hoàng thì con người nó ít có cái bệnh hoạn lạc vặt. Mình nói là cái bình thường thôi, chứ mình không có nói mấy cái bệnh mà nền, mấy cái bệnh lớn nữa. Thì cái bệnh đó thì nó sẽ giảm đi bớt mấy cái đó. Càng mình càng quân bình cái luồng điển bên trong ngũ tạng mình nó chạy tốt á, thì mình ít có bệnh hoạn. Còn cái đó nói về cái cơ tạng thôi. Còn một cái nữa là thầy cũng thường nói là bệnh do tánh sanh, như là những cái tánh của mình đó, nó có thể tạo ra bệnh, nó làm cho cái luồng điển của bên trong mình nó cũng xáo trộn, tim gan thận nó chạy không đàng hoàng. Tánh của mình hay chấp nhất, hay giận hờn, hay ghim gút, thì nó dễ sanh ra bệnh lắm. Nó bị nghẹt, nó luồng điển nó không thông đó, nó chạy không có điều đó, nó bị không thông đó. Hay là nó gì tức mà không nói, nó bị quất khí đó, sinh ra bệnh ung thư, hay là mấy người hay hờn mác này, hay bệnh bú cổ. Thành ra nó sinh ra nhiều bệnh lắm. Mà cái bệnh đó là cũng một trong những cái mà cái nạn mà mình không có được bình an. Mình sống mà mình bị bệnh đâu có bình an, không có ổn định mà. Thành ra hai cái đó là hai cái chánh ảnh hưởng tới cái cơ tạng của mình, cái bản thể của mình từ bên trong là do mình. Từ bên trong là do mình, phải không? Do cái nạn của mình, do cái nghiệp của mình, hay là do tánh tình của mình. Đó, những cái lý do mà nó có thể tạo ra cái sự bất an trong cái cơ tạng của mình là như vậy. Rồi bây giờ mình tu thì pháp này thầy nói là cái pháp này mình tập cái thân pháp trước hết để cho cơ tạng nó bình an và mình được khỏe mạnh đó. Trước hết là sức khỏe, đúng không? Cái thứ nhì là lúc đó mình khi mà mình niệm Phật rồi đó, thì mình giải bớt những cái tánh tình hạn hẹp, những cái tánh mà ghim gút, những cái tánh giận hờn ghen ghét rồi ra, thì nó cũng ít có cơ hội mà để cho nó tạo thành một cái nạn, là một cái bệnh cho mình. Thì đó, trước hết là mình có sức khỏe nếu mình tu đàng hoàng. Còn nếu mà mình tu nửa đời nửa đạo luống luống vơi á, là đời cũng muốn mà đạo cũng muốn á, thì mình không có đi tới đâu á, mình không có giải được. Nghĩa là một chân ở đời thì cũng sống như người đời. Người đời muốn có cái gì hưởng, mình cũng muốn hưởng đủ vậy á. Rồi một mặt mình cũng muốn tu, một chân bên này, một chân bên kia, chứ không phải là đời đạo song tu nha. Cái đó là đi hai hàng á, chứ không phải là đời đạo song tu. Đời đạo song tu không phải là như vậy. Đừng có hiểu lầm ha. Nguy hiểm á. Hiểu lầm cái đó là nguy hiểm á. Người ta có gì, người ta hưởng cái gì, mình hưởng cái đó. Một mặt mình cũng muốn tu, thì cái đó mình đi hai hàng, mình đâu có đi tới nơi được. Mình đâu có mình gặp nạn là cái chuyện bình thường, nó đâu có giải được, phải không? Thì cái đang nguy hiểm lắm. Rồi cái đó là cái bên trong. Rồi những cái nạn mà nó xảy ra bên ngoài nó cũng do cái nghiệp của mình. Ngày đó cái nạn nó tới, mình bị đụng xe rồi bị té, bị trên đầu mình chết hay là mình bị thương gì đó, là cái đó là cũng do cái nghiệp của mình đó, mà mình không có vượt qua khỏi đó, cái tần số đó đó, thì tới ngày đó mình sẽ gặp cái nạn đó, thì cái đó mình cũng không có được bình an. Thành ra mình tu làm chi? Để cho nâng cao cái tần số mình lên, cái tần số điển quang của mình đó. Thì nếu mà nó là đà kiểu đó, là tới ngày mà gặp nạn là mình phải gặp thôi, chứ mình không có tránh được. Còn nếu mà mình tu mà đàng hoàng, mà mình tu khá, cái luồng điển mình nó thăng hoa lên đó, thì lúc mà cái nạn nó tới á, tùy theo mình thăng hoa được nhiều ít á, nó cũng giảm hoặc là mình tránh được. Cái đó là ăn thua mình tu á, thì nó mới đổi cái số đó. Chứ nếu không cái số đó nó đã dạch sẵn trước khi mình xuống đây rồi. Tới ngày đó, tháng đó, giờ đó mình phải gặp nạn. Nhưng giờ mình tu là mình đổi số bằng cách mình đổi điển, đổi cái tần số điển quang của mình đi lên. Tại vì mình tiếp tục hướng ngoại như người đời á, thì mình sẽ gặp. Còn bây giờ mình quay vào bên trong, mình lo mình tu á, mình lo hướng thượng, mình không có rước rác nữa, thì lúc đó mình thanh nhẹ nó khác. Thành ra quan trọng hay không là cái chấn động của mình, chấn động thanh nhẹ hay là cái chấn động nặng trược. Nếu mình đi hai hàng á, thì đương nhiên cái chấn động của mình nó không thể nào thanh nhẹ được. Tối mình ngồi thiền, ban ngày mình sống như người đời á, thì cái chấn động của mình không thể nào thanh nhẹ được. Cái sự trầm trược nó hút ghê gớm lắm. Thành ra mình không có yên. Mà nhiều khi mình ở trong nhà mình á, thì trên nguyên tắc là mình ít có gặp nạn hơn. Trên nguyên tắc nha, tại trong nhà nó cũng có nạn mà xảy ra trong nhà, chứ không phải là không có. Nhưng mà trên nguyên tắc mình ít hơn. Khi mà mình đi đâu á, mình đi di chuyển xa đó, thì lúc đó người ta thường chúc mình cái gì? Mình đi di chuyển xa, người ta thường chúc mình cái gì? Thượng lộ bình an, phải không? Người ta chúc mình là thượng lộ bình an á, là đi xa là mình có thể, tại mình ra khỏi nhà rồi, mà đi trên một cái hành trình xa như vậy á, thì nó có nhiều chuyện có thể xảy ra lắm. Những cái gì bất trắc nó có thể xảy ra giờ phút nào. Mỗi lần mình đi xa vậy á, là nó có thể có xảy ra những cái chuyện bất trắc, cho nên người ta mới chúc mình thượng lộ bình an. Đi trên đường á, là được bình an, không có gặp cái gì mà không tốt xảy ra cho mình đó. Rồi khi mà mình về tới nhà mà mình không có chuyện gì đó, thì mình nói mình về tới nhà được bình an. Thì mình về tới nhà mà được bình an là mình mừng, là mình không có chuyện gì mà rắc rối nó xảy ra cho mình trên đường đi. Rồi bây giờ mình đi con đường của mình nó còn dài hơn con đường đó nữa. Cuộc hành hương của mình nó trở về nguồn cội nó dài đằng đẵng, không biết chừng nào nó mới chấm dứt. Thành ra nó có nhiều chuyện bất trắc nó có thể xảy ra trên cái cuộc hành hương của mình. Mình cũng cần cái sự bình an chứ, mình cũng muốn có được cái sự bình an để mình tiếp tục cái hành trình hành hương của mình chứ. Chứ mình đâu có muốn mà nửa đường mình bị cái chuyện rắc rối nó làm trễ nải, hoặc là gián đoạn, hoặc là nó lái mình đi qua cái ngã khác dài hơn hay gì nữa. Mình đâu có muốn. Mình muốn sớm trên đường hành hương là mình muốn sớm trở về, chứ mình đâu có muốn mà kéo dài như thế gian này khổ cực vậy. Mình đã sống qua một kiếp người, mình biết là không có đơn giản và không có sung sướng, cho nên mình đâu có muốn ở đây. Mình muốn đi chứ mình đâu có muốn ở. Nếu mà thực sự mình tu, mình thức tâm là mình muốn đi, mình cầu đi chứ về cái cõi thanh nhẹ, chứ mình không có cầu ở. Cầu ở là muốn sống lâu á. Sống lâu là cầu ở lại. Mình muốn sống lâu để đến chi? Không phải để hưởng thụ mà để có thời gian mình tu tập. Còn mình muốn sống lâu là để hưởng thụ là cái chuyện khác, phải không? Cái là theo tâm đời nó phải như vậy. Tiền của nhiều quá muốn sống lâu để hưởng, nhưng mà đâu có hưởng được cái gì đâu. Tưởng lầm vậy thôi chứ đâu có hưởng. Mà bây giờ biết luật trời rồi, hưởng là có tội rồi, đâu dám hưởng. Thấy không? Mấy người mà chân tu là người ta buông bỏ hết, chứ đâu có dám đụng cái gì mà sung sướng đâu. Cái gì mà là đưa cho họ sung sướng là họ không dám à. Rồi không biết các bạn còn nhớ cái cuồng băng mạnh tài em hỏi tại sao mà hồi đó ông tu nhanh quá mà mình bây giờ tu chậm quá. Rồi thầy trả lời sao? Các bạn còn nhớ không? Này cũng cho nghe mấy lần. Tại sao ông tư muốn tu cũng đắc đạo dễ mà mình tu là khó khăn vậy? Các bạn nhớ không? Không ai nhớ gì sao? Mày nói ông tư ông khổ hạnh. Ông tư khổ hạnh như thế nào? Các bạn còn nhớ không? Ông tổ của mình khổ hạnh như thế nào?
Vì ông khổ hạnh ông làm tới 8 cái nghề để ông mưu sinh nuôi mấy đứa con,
Là gì nữa?
đến độ ông khổ mà ông có cái ghế, ông phải là nằm bằng đất rồi ông lấy giấy dán rồi ông ngồi, chứ ông đâu có gỗ như bây giờ của mình đâu mà.
Mình đâu
Cho
có
nên rất
đâu có
là
ghế nệm gì mình phải không?
mình
Ông
giờ
nhớ cách
ngồi á, nhiều khi có quạt rồi có máy lạnh nữa, có
đó.
niệm mà,
Đó,
cho
mình
nên mình
có
tu cũng được chỗ đó.
mình ngủ mình có cái giường nệm ngủ đàng hoàng phải không? Nệm phải nệm tốt, nệm êm cho mình ngủ đàng hoàng phải không? Thành ra mình hưởng đủ ở trên, thành ra mình khó tu là vậy. Mình không có khổ hạnh nha, mình bước ra là có xe có máy bay đi ha. Thầy ở đó là không chịu khó là bắt buộc phải đi bộ từ Chợ Lớn lên tới Đa Cao, nghe mấy câu rồi đi về. Khổ hạnh đó, không tập khổ hạnh đó. Khổ hạnh mới thành cái gì? Để nói khổ hạnh mới thành cái gì?
Khổ hạnh mới thành Phật.
Khổ hạnh mới thành Bồ Tát đó. Đó, thành ra mình không có tu khổ hạnh. Bây giờ mình sướng quá rồi, ông thầy ông dạy cho mình sướng quá rồi mà mình không thức tâm. Ông dạy cho mình sướng để mình thức tâm mà ông dạy cho mình sướng cái mình mê luôn, khổ vậy á. Thành ra cái cuộc hành trình mình nó không có trơn tru, nó phải còn nhiều kiếp nữa để thức tâm. Ông cho mình sướng để làm gì? Ông cho mình nếm hết những cái sung sướng ở trần gian để làm gì, thay vì ông bắt mình khổ như ông. Rồi trước khi tu ông khổ lắm chứ, ông khổ hạnh ông mới thành. Nhưng mà tại sao ông chỉ mình đường tu là ông chỉ mình cái khổ của ông mà ông cho mình sung sướng, ông cho mình hưởng đủ để mình đừng có mê nữa, ông cho mình nếm đủ để mình đừng có mê nữa. Nhưng mà con cái là mình không có giống ông, mình nếm xong cái mình mê rồi mình ôm nó luôn rồi mình không bỏ nó, mình không có thức tâm quay đầu. Cho nên mình muốn ăn no ngủ kỹ không, mình muốn cái gì sung sướng nhất ở trần gian này là cho mình, nói mình tu vô vi mình may mắn vậy đó. Nhưng mà cái đó tôi thấy không có phải may mắn đâu, may mắn là thức tâm mới là may mắn. Thức tâm hướng về cái sự thanh nhẹ mới là may mắn, chứ không phải hưởng những cái gì mà sang trọng nhất ở trần gian này là may mắn. À, ông cho mình hưởng những cái sung sướng quá rồi đó, mình mê luôn. Ông rất là dễ với học trò, không biết tại sao ông có gắt gao với học trò chút nào hết. Ông mong muốn là đệ tử ông sớm thức tâm, thành ra muốn cái gì cũng được, không có cấm cái gì hết. Nhưng mà cái đó nó dễ, nhưng mà thiệt ra là nó khó. Có cái chỗ là mình không có cái khuôn khổ thì mình khó thức tâm hơn, mình phải tự thức. Khó là khó cái chỗ đó, mà nếu mà mình không học đạo á, thì mình khó thức hơn nữa. Tại sao mình không học đạo mình khó thức hơn? Là tại vì cái trí mình không mở. Mình cái bản chất của mình, căn bản của mình là thiếu trí, là không có sáng suốt á. Mà nếu mình càng không học đạo á, thì vẫn tiếp tục cái trí nó không có mở, là làm sao đi tới đại trí được. Mà khi nó kẹt cái là khi cái trí mình không mở, mình không có biết quý những cái siêu lý của ông trời, của ông thầy, mà mình không hiểu đạo nữa. Ông nói cái đó chứ mình tưởng cái đó là lý thuyết, tại vì mình không hiểu cái chữ cái lý thuyết của ông thầy xài trong cái hoàn cảnh nào, mà mình không hiểu sâu cái lý thuyết là cái gì. Ông nói vô gì cần lý thuyết, cần thực hành chứ không cần lý thuyết, mà mình không biết cái lý thuyết là ông muốn nói là cái gì. Thành ra rốt cuộc mình đã thiếu trí rồi, mình nghe mình không hiểu thì mình diễn dịch sai. Diễn dịch sai thì mấy cái siêu lý của ông để lại ra kể như rác thôi, tại vì đâu có bao giờ mình đụng tới, đâu có bao giờ mình khai thác tới. Thành ra mình đâu có hiểu cái cách nào để tu để cho nó mau tiến đâu. Thành ra cái thiếu trí của mình nó làm cho mình ở cái giới thiếu trí luôn. Trí mình không bao giờ mở hết đó, mình không bao giờ hiểu hết đó. Thành ra khi trí mình không mở, trí mình không hiểu á, thì những cái bài thư ngỏ của ông á làm sao mình hiểu được. Bài thư ngỏ là khó nhất á, hồi đó tôi đọc tôi không hiểu gì hết trơn. Nói thiệt với các bạn, hồi đó mà học một bé tám á, mỗi tuần á, đọc cái bài thư ngỏ đọc xong rồi qua luôn à, không có nói một tiếng nào nổi hết trơn. Không có phân tách như bây giờ mà mình phân tách từng chữ của ông thầy đâu. Hồi đó đọc qua là bỏ qua luôn à, cũng như bây giờ. Các bạn thường đi mấy cái khóa đó, người ta hay cắt mấy cái bài thơ ngỏ ra đó, người ta bỏ trong cái bao thơ đỏ đỏ đó, ta đưa cho các bạn. Rồi các bạn đem về, bắt các bạn mở ra, bắt các bạn coi, rồi bắt các bạn làm gì? Các bạn hiểu hiểu trong cái bốn câu thơ ngỏ đó ông thầy không nói gì không? Bọn giờ nếu mà các bạn không hiểu thì các bạn đem cất trong tủ với làm gì? Tại vì mình đâu có học lý thuyết đâu, mình nói chê cái đó là lý thuyết mà mình đâu có học đâu, làm sao mà mình đọc mình hiểu được. Mà cái đó thường thầy thường thường là mấy cái đó là cái cô đọng nhất của ông thầy á, là mấy cái đó nó cao siêu lắm chứ nó không phải là tầm thường như mình tưởng. Tri phàm mới khó mà khai mở được lắm, tại nó cô đọng tất cả những gì ông muốn nói cho mình trong bao nhiêu tiếng đồng hồ mà ông gom gọn còn có bốn câu, một câu có bảy chữ à, không có cái gì hết trơn á, làm sao mình biết ông muốn nói gì. Giờ mình lãnh cái bốn câu thơ đó về mình làm gì? Các bạn cũng đã là nhiều người cũng đã lãnh mấy câu thơ đó nhiều lắm rồi phải không? Rồi các bạn lãnh về các bạn làm gì? Lãnh mấy câu thơ đó về làm gì? Cái đó không phải là cái quẻ nha, đừng có mê tín mà nói cái đó là cái quẻ để tiên đoán cho năm nay tôi sao sao, cái đó là tầm bậy, cái đó là mê tín gì đang bày chuyện tầm bậy, không phải là cái quẻ. Ông thầy nếu mà ông muốn cho mình một bài thơ, ông cho mình bốn câu thơ gì đó thì ông làm cho mình nó khác. Còn cái này những cái bài thơ ngỏ ông nói lại cái cuộc hành trình tiến hóa của ông như thế nào, những cái thành quả của ông như thế nào, nhiều khi nó vượt cái tầm hiểu biết của mình nữa, làm sao mình lấy cái đó làm cho khỏe được. Nên nó không có nên mê tín cái vấn đề này. Còn nếu mà muốn tìm hiểu á thì từ năm 2020 tới năm nay á, thì cũng gần bốn cũng khoảng 4 năm rồi, thì mình cũng đã mổ xẻ, cũng tôi thấy cũng gần trên dưới 200 cái bài thơ ngõ rồi. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thì lên trên Vovinet đó, coi lại coi cái bài thơ nào mà nó cái tựa đề nó giống đó, thì mở ra coi phải không. Nếu phải là có mổ xẻ trên đó rồi. Nếu mà muốn học, còn không muốn học thì đem cất tủ không sao ha. Cũng có ích lợi gì, cái tùy theo cái sự tu học của mình nữa là quan trọng, chứ không phải cái đó lấy quẻ rồi mà dựa trên đó là không lo tu là cũng chết như thường. Thành ra mình làm cái chuyện gì cần thiết và không nên làm những cái chuyện không cần thiết, mê tín đó, là cái đó là nguy hại lắm. Nó rườm rà mà không có kết quả. Đó là cái sự bình an. Thành ra cái mình đi trên cuộc hành trình của mình đó, là nó còn nhiều chông gai và nhiều nặng tay. Thành ra mình cần hai chữ bình an. Thường thường bình an nó đi chung với gì? Thường thường người ta nói bình an á, bình an nó đi chung thêm hai chữ nữa là hai chữ gì? Ai nhớ không?
Phải là bình an vô sự không anh?
Đúng rồi, bình an vô sự, nghĩa là mình không có chuyện gì hết á, không có chuyện gì mà sự sự cố gì mà xảy ra, không có tai nạn gì hết trơn, nó kêu là bình an vô sự. Thì khi mình đi tới đâu mình về tới nhà, nó kêu là bình an vô sự, là không có gặp chuyện gì hết. Còn nguyên dạng không có bị gì hết trơn, là bình an vô sự. Thì cái đó là mình nói trên trên hành trình của mình đó, rồi bây giờ mình đang sống là mình đã qua biết bao nhiêu cái nạn tai ở thế gian này, ai cũng ít nhiều cũng có trải qua rồi ha. Rồi bây giờ đi tới cái lúc mà mình lìa xác, cái đó là cũng là một cái giai đoạn quan trọng, coi mình ra đi có được bình an không. Cái đó là một cái giai đoạn quan trọng, nó đánh dấu cho nó hướng mình về con cái ngã nào á, là cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên trong người tu Phêu Vi á, lúc mà chết á, thì chúc nhau cái gì, lúc chết thì mình chúc nhau cái gì?
Cũng chúc cho thượng lộ bình an.
À, chúc thượng lộ bình an. Tại sao chết mình chúc thượng lộ bình an? Chúc thượng lộ bình an tại vì mình ra đi đâu có chắc gì được ăn đâu, mà nếu mà mình ra khỏi xác mà không ăn á, thì chuyện gì có thể xảy ra? Lúc đó lên đường rồi đó, lên đường đi một con đi theo một cái hướng khác là phải lên đường chứ, lúc đó mình rời thế gian là mình lên đường đi đó, kêu là thượng lộ. Mà đi mà không bình an á, thì chuyện gì nó có thể xảy ra? Nếu mình ra đi mà không bình an, chuyện gì nó có thể xảy ra? Trước hết là cái gì? Trước hết là lúc mình mới lìa xác á, chuyện gì nó có thể xảy ra?
Khi lìa xác nó hay nói là hắc bạch không phân minh nữa, thì mình không có tìm lấy con đường để mình đi.
Bạch không phân minh thì chuyện gì xảy ra? Hắc bạch không phân minh là mình không có sáng suốt, mình không biết trắng đen là cái gì đó, không biết cái chân tà là cái gì đó, kêu là hắc bạch không có phân minh thì chuyện gì xảy ra?
Thì có đầu trâu mặt ngựa anh tới đó.
À, thì có quỷ hắc bạch nó tới, quỷ hắc bạch nó tới, nó rước mình đi. Nhưng mà nó rước mình thì mình biết đi đâu rồi đó. Tùy theo ai rước không, nếu mà tiên đồng tới rước thì khác, còn quỷ hắc bạch tới rước là thấy mệt rồi đó, là thấy cái cuộc hành trình của mình nó không có sáng sủa rồi đó, không có được bình an. Mà mình chúc là chúc chơi vậy thôi, chứ nếu mà thượng lộ bình an thì mình gửi chúc tư tưởng thiện lành vậy thôi, chứ cái đó mình phải sửa soạn trước, mình phải lo cho mình trước, chứ không phải đợi tới đó để chờ người ta chúc cho mình thượng lộ bình an rồi mình được bình an đâu, không phải như vậy. Mình phải tự lo trước, bây giờ mình hiểu cái luật trời rồi đó, mình phải tự lo trước, mình lo làm sao mà cái cuộc ra đi của mình nó được bình an. Thì bây giờ mình phải ráng tu đàng hoàng, đừng có tu hai hàng nha, tu đàng hoàng chứ không có tu hai hàng. Tu hai hàng là mệt đó, vừa muốn hưởng mà vừa muốn tu là khó. Cái điều thứ mấy trong điều thứ mấy trong 10 điều tâm đạo vậy?
Để cứu đời không phải để hưởng thụ
Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ. Điều số mấy? Điều số 7. Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ. Đó, thì giờ mình thấy sơ sơ là mình thấy mấy cái ngã mà mình phải đi, hay là cái ngã cái đó tùy theo mình chọn thôi à, thì nó không ai bắt buộc mình. Mình muốn chọn con nào, mình là chủ thuyền mà, mình là ông chủ mà, lái cái thuyền bát nhã này nó đi đâu thì nó đi đó. Thì giờ mình muốn lái cho lúc mà mình ra đi nó được bình an á, thì mình phải chọn một con đường nào chứ. Ra đi, lúc mà ra đi lìa xác không phải là chuyện giỡn nha, không phải tới đó là xong đâu. Thành ra mình phải lựa con đường nào mà mình thấy tới đó mình được bình an, thì đó mình phải làm từ bây giờ, phải sửa soạn từ bây giờ, lúc đó mình ra đi mình mới được bình an. Còn mình đi tiếp tục lên trên nữa thì mình muốn được bình an thì mình cũng phải luyện, có luyện đủ pháp lực. Niệm Phật có phải cho nhuyễn là thường niệm, vô biên niệm như ông thầy á, thì lúc đó mới qua khỏi nạn tai bên trên. Bên trên cũng có nạn, đâu có chắc gì được bình an đâu, chưa có về tới nhà mà. Về tới nơi nào mới gọi là bình an? Đi tới đâu mới được bình an? Đi về tu ở bên trên nó mới được bình an. Ở trong Linh Bảo Kinh thì nói thấp hơn chút, Nhưng mà thiệt ra về tới nhà của mình ở bên trên là về trở về nguồn cội của mình thì lúc đó mới thật sự là bình an, không còn bị gì nữa. Nhờ, thành ra cái sự bình an mình rất là cần, cho nên thầy mới ra cái bài thơ là bình an. Chứ tự nhiên sao ra cái bài thơ bình an làm gì, đâu phải dễ có. Rồi giờ câu thứ nhất, rồi để coi cho nghe về chút xíu dài cùng băng đi, coi cái video này đi.
Thì nói gì đâu này,
ở nơi giáo dục tâm linh tiến hóa, con có cơ hội bình hoạn cho thánh tình tạo ra nghiệp tâm thánh tình gì chấp tức gì hơn dẫn chấp tức sanh nhiều bệnh. Bây giờ chúng ta tu thấy rõ con đường giải thoát, cái sống có rồi, bây giờ nhận cái chết hương thường thanh nhẹ, lúc ra đi bình an vô sự. Thì tự nhiên bệnh hoạn nó tự giải mở nghiệp tâm thì bệnh hoạn nó bớt, chứ không có phép tắc gì hết. Chỉ ý lực của con tiến hóa là tránh mình hiểu vô đây là học khóa tâm linh, người đời vô nơi tâm linh để phát triển tâm linh, tới đây để phát triển tâm linh, thành ra nó được nhẹ là vậy, nó khác hơn là đời buông bỏ chuyện đời tranh chấp lý đi, không đi đến đâu, lo chuyện này đã rồi lo tới chuyện kia, rồi buồn nhận người này buồn nhận người nọ, là tự phá hủy tâm can của mình. Sự vận hành luồng điển tim gan thận không có điều hòa thì cảm thấy mình không bình an, đó là bệnh nghiệp tâm.
Dạ thưa thầy, những lúc con bệnh con ngồi thiền con hỏi con nhiều hơn các lần con thiền, như vậy có kết quả không thầy?
Có tâm thì được, phải có tâm thì thấy rõ một lúc tu để phát triển tâm linh thì tự nhiên sức khỏe sẽ phục hồi, thì càng ngày càng mạnh giải quyết được nội tâm.
Rồi, thầy nói gì? Mình nghe được không? Thầy nói gì? Mình nghe gì hay sao? Muốn nghe lại.
Ít hơn bảo. Nhớ thầy nói là mình có cái sống rồi, bây giờ mình phải lo cái chết, phải lo giải bỏ cái nghiệp tâm thì cái bệnh hoạn nó sẽ bớt, rồi mình đi với con đường phát triển tâm linh đó, thì mình bỏ bớt chuyện đời đi thì nó đỡ cái tâm can của mình, bỏ được bớt cái buồn.
Cái buồn giận là nó làm cho ba cái luồng điển tim gan thận nó không có điều hòa, nó tạo thành cái nghiệp tâm, ra lúc mà chết đó mình không có được bình an. Nhưng mình có cái sống rồi, bây giờ mình phải lo cho cái chết của mình, chứ không phải mình lo sống như vậy thôi, mà mình không biết trong cái lúc mà mình sống lại, mình còn sống đó, mình không biết lo cho cái chết của mình đó, thì cái chết của mình nó không có bình an. Mà cái đó nó đòi hỏi cái sự thức tâm mình mới lo, chứ nếu không mình không có lo đâu. Nghe lại cái nãy nha.
Thưa thầy, chung là gì, hiếu là gì, phải như thế nào mới đúng nghĩa của người tu vô vi?
Người tu vô vi phải trung thành với đạo pháp. Cái pháp này là khứ trực lưu thanh, tự mình mở trí, mà mình không trung trung với đạo pháp là mình đóng cửa lại. Còn hiếu là cũng phải biết mình, sửa mình, tiến hóa bằng lòng sửa mình, đổi qua một hoàn cảnh thanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Đó là hiếu. Cha mẹ người nào cũng muốn con bình an, mà người có biết hiếu thảo nhịn nhục, người đó lúc nào sống trong hoàn cảnh nào cũng bình an. Người không biết nhịn nhục, không biết trật tự của càn khôn vũ trụ thì người đó lúc nào cũng không bằng bằng an và thích cãi cọ, không đi đến đâu mà tốn hao khí lực của chính mình.
Rồi, thì nói gì? Trung hiếu.
Trung là trung với cái gì?
Trung với đạo pháp, hiếu
Trung với
với cha.
đạo, trung với đạo pháp là như thế nào? Thế nào gọi là trung với đạo pháp? Trung với đạo pháp là mình không có bỏ cái pháp của mình á, cái pháp mình là khứ trực lưu thanh giúp cho mình phải nắm nó cho tới chết, không có bỏ nó, không có đổi nó, không có bỏ cái này theo cái kia, phải không? Và cũng không có bỏ nó qua một bên, mà cũng không có bỏ nó để lấy cái khác vô thế. Mình trung với cái đạo pháp của mình trung cái pháp của mình là khứ trực lưu thanh mà, thì mình phải nắm nó hoài mình mới mở được, chứ nếu không nó đóng. Của mình đó, hiện giờ là cái gì cũng đóng hết, mình mượn cái pháp này để mở ra, chứ mình không có từ chối khai mở. Có nhiều người đã đóng rồi mà còn từ chối khai mở, đã thiếu trí rồi mà còn từ chối học hỏi nữa, thành ra cái trí tới cuối đời nó cũng không có mở. Đâu phải là người tu, người tu là phải mở chứ. Từ cái thiếu trí đi tới đại trí mà, từ cái thiểu trí đi tới đại trí. Bây giờ cái trí mình đã thiếu rồi, mình không hiểu nhiều, mình còn không chịu đi học nữa, mình bị nó gạt, bị lục căn trần của mình á, nó gạt mình, mà cái phần hồn quá ngu muội, nói đâu cần học đạo chi, cái đó là lý thuyết đó, tiêu rồi đó, nhiều đó là đủ thấy bị gạt tiêu rồi đó. Rồi giữ cái sự thiếu trí này đi tới cuối đời luôn, nói tới đạo là chắc chắn không hiểu một câu, không hiểu một chữ. Đạo mà không hiểu, đạo là con đường, mà không hiểu con đường làm sao biết đường nào đi, biết đường nào trở về, thì chỉ có đâm đầu đi xuống thôi. Con đường mà dễ đi nhất là không cần học hỏi là con đường đi xuống âm phủ, xuống địa ngục á, thì con đường nó khỏi cần học, tự động nó sẽ đi đó. Cái đó là automatic, tự động. Con đường đi lên á, mà mình không có truy tầm á, mình không có tìm hiểu á, thì không biết đường mà đi. Còn con đường đi xuống nó đã có sẵn rồi, không cần phải học. Bây giờ nghe nghe lại thử cái cuộc đầu có nghe nổi không? Không nghe nổi thì kỳ sau tôi lọc lại ha.
Thưa ông Tám và quý vị, chúng con xin đến đây để nhà sư ông Tám chỉ dạy cho chúng con thêm cho quý vị ở đây làm thế nào chúng con phải trong bình an. Và bình an không phải là bình an tạm gọi là bình an.
Khi chúng ta có ý chí và hiểu rõ chúng ta là vô cùng, đã minh chứng trong cái thời động loạn tại xứ sở, cho nên đến tâm lẫn thân của chúng ta cũng đã qua cái cơn nhồi nhồi quả hiện tại, thì chúng ta cái thức hồi sinh và ý chí của chúng ta là vô cùng. Cho nên muốn làm cho tâm thân được bằng an thì chúng ta phải mở một cái phương tiện để lập lại cho khối óc bình an, cơ tạng bình an. Rồi nhân hậu phải vun bồi ý chí đó, mà không nên quên cái ý chí lúc chúng ta xa quê hương. Chắc các bạn lúc xa cao quê hương, các bạn có một cái ý chí vô cùng, và thấy đây tôi sẽ đi, tôi đây sẽ đi qua bên cuối chân trời kia để tìm gì, để tìm cái chân lý giải thoát cho tôi và tất cả gia đình. Cho nên ngày nay các bạn có cơ hội, và không khác gì tôi đã tu và thực hành để tìm ra một lối thoát và có một triết lý để dưỡng sinh cho tâm hồn của tôi hiện tại. Thì tôi tin tưởng các bạn chịu tu chịu hành, chắc chắn các bạn thấy rõ hồn các bạn là vô tận, và các bạn sẽ tự xây dựng sự bằng an trong nội thức. Nếu người khác xây dựng cho các bạn không bao giờ thành đạt. Nếu người khác xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc, thì người yêu chúng ta đã xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc. Đâu có lý nào mà vợ chồng bỏ nhau, thì chúng ta ra tòa án thấy không? Ban đầu nói là tôi yêu được cô là tôi hạnh phúc, mà ngày nay tôi chống cô thì tôi phải bỏ cô. Thì ở đời không có hạnh phúc. Nhưng mà trong tâm đạo chúng ta trở về với thanh tịnh, mới thấy rõ hạnh phúc đời đời bất diệt và bằng an đời đời, và chúng ta sống trong thức hòa đồng và cả càng không vũ trụ, chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái. Cho nên tất cả mọi người ở thế gian chỉ hai một: nhất bổn tán vạn thù và vạn thù quy nhất bổn, là tất cả tâm nam gốc tâm linh chiếu rọi xuống thế gian và chúng ta hướng thượng để trở về quy một, đó là cõi bằng an đời đời bất diệt.
Quy thượng, quy một hướng thượng á, trở về bên trên á, cái đó là cõi bằng an đời đời bất diệt. Cõi bằng an nè, cõi bình an cũng thứ không, cái đó là cõi bình an đời đời bất diệt ở bên trên, chứ không ở dưới này. Ở dưới này ai cũng muốn, nhưng mà ở dưới này cái hạnh phúc, cái bình an, cái hạnh phúc với thế gian không có thật, không có đúng. Mình phải trở về bên trên, mình phải xây dựng nó ở bên trong mình thì mình mới có được, chứ không có ai mang lại cho mình cái sự bằng an, cái sự hạnh phúc đó. Là mình phải tự xây dựng cho mình bằng cách mình phải ráng tu, mình mới có đủ gì. Còn nếu mà mình không tu thì mình không có. Rồi, bây giờ mình qua câu thứ nhất nha. Bình an tự đạt pháp phân hành. Rồi, ai muốn giải câu này? Mình tìm muốn giải không?
Cũng xin giải theo cái ý hiểu của em.
Ừ.
Thì bình an tự đạt pháp phân hành. Thì nãy có cái đoạn thầy mới nói mình muốn bình an thì mình phải có một cái phương tiện để mình tu sửa bản thân. Mà giờ cái câu này là bình an tự đạt pháp phân hành. Tuy nhiên bây giờ mình đã có cái pháp rồi, mà mình muốn cho được bình an là chắc chắn là mình phải tu sửa. Cái thứ nhất, cái bình đây là nói về cái thân. Cái thân mình được khỏe mạnh, được quân bình thì tâm trí mình mới được an, được thanh tịnh, mới được sáng suốt. Thì đó là cũng do mình bước đầu mình phải có một cái pháp để mình thực hành. Mà cái pháp vô vi mình nó cũng có bốn cái bước, đó là bước đầu tiên mình đi vào pháp đó, là mình hành để thứ nhất là có sức khỏe và lập lợi trật tự thì nó mới có sức khỏe đó. Thì cái đó là do cái thân trước. Rồi kế tiếp mình mới là ổn định được cái kinh mạch thần kinh khứu óc mình, mình mới bắt đầu bước thứ ba mình mới phát triển về tâm linh. Thì cái chữ an này là em nghĩ tới cái phần tâm linh của phần hồn của mình. Thì như vậy á mình mới đạt được, muốn đạt được thì mình phải có pháp, mà mình hành phải cho đúng. Như hồi nãy thầy có nói á, là trung thành và hiếu nghĩa đó. Trung đây là mình trung thành với cái pháp mình hành, thầy là cái người thành công đi trước để pháp sau mình phải hành y như vậy, mình không không được quyền sửa mà không được quyền thêm bớt đó. Thì như vậy mình hành càng ngày càng giải được cái nghiệp của mình rồi, mình mới có được sanh tịnh sáng suốt. Mình mới phân phân đây là phân ra nào đạo, cái nào đời, cái nào thanh, nào được, để mình biết con đường đi của mình để càng ngày mình phát triển lên. Hành đây là mình hành trên con đường đạo để càng ngày mình càng phát triển. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cũng như anh nói đó, cái sự bình an cũng như thầy nói nãy trong cái pháp, trong cái băng nãy mình mới nghe đó, bình an là tự mình xây dựng cho mình, tự mình đạt thôi, chứ không ai mang tới cái sự bình an đó cho mình hết. Mình phải xây dựng cái sự bình an đó, mình xây dựng từ bên trong. Cho nên mình phải mượn cái pháp khứ trược lưu thanh để xây dựng cho mình cái sự bình an. Mà cái bình an đó là cái trật tự ở bên trong của mình. Trật tự đó là cái để nó hòa hợp với cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Chấn động lực thanh nhẹ đó, mình hiếu á, là mình trở về với, mình chuyển con đường cho nó đi trở về thanh nhẹ, là mình có hiếu á. Thấy không? Mình đi trên con đường này mình muốn giải thoát, mình muốn về á, mình có hiếu là mình trở về chuyển cho nó thanh nhẹ là hiếu. Thì mình mượn cái pháp khứ trược lưu thanh để làm gì? Để giải những cái sự trần trược nặng nề của trần gian, để trở về với cái sự thanh nhẹ của phần hồn của mình. Thì lúc đó mình mới đi đúng cái đường mà trở về bên trên được. Còn mình cứ thả cho nó đi trôi theo cái sự bận rộn động loạn ở đời á, thì cái đó nó chỉ đi xuống thôi. Thành ra mình phải xây dựng cho mình cái sự bình an. Cho nên thầy mới nói là bình an tự đạt là tự mình phải làm mình mới đạt. Không? Tự mình làm mình đạt. Rồi cái pháp phân hành thì nãy thầy cũng có nói là mình phải mượn cái pháp. Cái pháp đó là khứ trực lưu thanh. nó khứ trượt lưu thanh, nó chuyển cho mình thanh nhẹ, mình mới có cái sự thanh tịnh sáng suốt, là mình mới phân giải ra cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết. Chứ bây giờ trong cái đầu óc mình mà không có trật tự, không có thanh tịnh, còn trần trượt á thì nó rối ren, mình nhầm lẫn đủ thứ hết trơn, mình mê lầm, như là mê lầm á, mình tưởng là đúng nhưng mà vì cái sự mê muội của mình á, mình đã lầm mà mình không hay, kêu là mê lầm. Mình không có sáng suốt là mình bị mê lầm, mình mê vô những cái mà mình tưởng nó là đúng nhưng mà thực sự mình đã lầm, mình đã lầm đường rồi mà mình không có chịu sửa chữa để quay đầu á, thì mình tiếp tục đi theo con đường xấu đó nữa. Thì cái đó thì mình làm mất thời gian của mình thôi, chứ đâu có ai làm cho mình. Cái đó tự mình mà. Tự mình muốn, tự mình làm thì tự mình sẽ lãnh lấy cái trách nhiệm đó. Thành ra cái chuyện cần thiết và cái chuyện không cần thiết thầy nhắc đi nhắc lại hoài. Nhưng mà bây giờ mình phải phân định cho mình phải chấp nhận cái nào là không cần thiết, cái nào không cần thiết. Ông thầy ông đã giải hết rồi. Ông nói cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết. Ông nói hết. Nhưng mà cái quyền chấp nhận cái sự thật của thầy nói là mình, để mình áp dụng cho chúng sanh của mình. Mà nếu mà mình không, phần hồn không có sáng suốt, không có chấp nhận á, ông nói thì cũng như nước đổ lá môn trôi hoàng bên, ông nói cái chuyện đó không cần thiết nhưng mà mình vẫn tiếp tục làm, thì cái đó là ông đâu có làm gì hơn được nữa. Ông Phật ông xuống đây ông cũng bó tay thôi, ông có làm gì được hết á. Mình không chịu, mình không có chấp nhận thì mình vẫn tiếp tục làm những cái chuyện không cần thiết, mà mình không có phân định được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Ông nói là một chuyện, nhưng mà cái sự sáng suốt của mình nó phải chấp nhận, à đây là cái chuyện không cần thiết, tôi không nên làm nữa. Chứ nếu mà mình ông nói một chuyện mà bây giờ mình nghe mình làm theo ý của mình thì lúc đó là mình không còn biết phân định được, thành ra mình không có phân được. Mình không có phân được á, làm sao mình hành cho nó đúng. Mình không phân được là đương nhiên mình lái tàu mà mình không biết phân được cái đường nào đúng, đường nào sai thì mình lái nó đi cái hướng khác. Thì nó đi cái hướng khác nhé, mình hành theo cái hướng khác cũng hành nhé. Nhưng mà hành theo cái hướng khác không có phân giải, minh giải được. Mình không có phân giải, minh giải được thì mình hành nó đi ngược chiều, đi lộn hướng. Hay là nó đi trễ nải, mất thì giờ, đi con đường ngắn không đi, đi con đường dài. Vì cái đó mình là người trách nhiệm đeo lái mà. Đâu có ai bắt mình được. Ông thầy thì ông đã chỉ rồi, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, ông nói. Rồi sau đó tự mình phải quyết định áp dụng cho chúng sanh của mình, cho toàn thân của mình, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, phải chọn một cái hướng đi. Chứ không phải đi tùm lum vậy, không hiểu cái gì hết trơn, đi tùm lum vậy là nguy hiểm, mất thì giờ. Rước động vô thêm chứ không có ích lợi gì. Thành ra phân hành, phân là phải có sự sáng suốt. Mình đạt được cái sự bình an đó rồi á, mình có là nghĩa là mình đã có cái sự sáng suốt, có sự thanh tịnh rồi mình mới bình an. Mình bình an rồi á, mình mới phân giải ra một cách rõ rệt vậy, rồi mình mới hành, rồi mình mới tiến được. Chứ không phải nhắm đầu nhắm mắt nhắm mũi hành là tới đâu. Không có tới đâu, đi lộn chiều ra cũng không có tới đâu. Quý tưởng trời cao, tâm đạt pháp. Quý tưởng trời cao, tâm đạt pháp là sao?
Đóng góp câu thứ hai. Quý tưởng trời cao, tâm đạt pháp. Thì đó cũng như cái câu trên anh cũng giải thích rồi đó. Khi mà cái tâm thức mình được bình an, mình mới phân ra, mình mới biết con đường để mình chọn con đường đi. Nhưng mà khi mình muốn chọn con đường đi vậy thì mình cũng phải, trước nhất mình cũng phải quý tưởng trời. Quý tưởng bằng cách nào thì thầy cũng thường nói rồi. Khi mình quý tưởng có nghĩa là lúc nào cái tâm mình cũng quay vô trong là mình hướng về bên trên, lúc nào cũng nhớ trời nhớ Phật mới là quý tưởng. Chứ còn đợi tới giờ công phu mình mới tưởng được có 1-2 tiếng đồng hồ đó rồi, mấy tiếng đồng hồ kia mình đi ra đời hết thì đâu phải là quý tưởng. Cho nên là quý tưởng tờ cao lúc nào luôn luôn cũng phải là quay vào trong và hướng thượng. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới thật sự là càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng sáng suốt thì mình mới đạt pháp được. Bởi vì mình 24 tiếng hồ mình ngồi thiền mình hướng thượng về có 3 tiếng rồi, còn 21 tiếng đằng kia mình hốt rác vô rồi thì coi như mình trừ, mình còn bị lỗ, lấy đâu có lời đâu mà cái đạo pháp mình càng ngày càng phát triển. Em xin hết á.
Cảm ơn anh. Thì đúng như anh nói vậy đó, thì bây giờ mình mình tu mình phải có cái sự sáng suốt để mình phân định, chứ không phải là mình tu là để mấy ngón tay đó hít thở vài cái vậy, niệm Phật hai ba cái vậy đó là xong đâu. Nó cả một cái hành trình dày công mới thành đạt, chứ không phải là đơn giản đâu. Mình nhìn cái gương của những người đây trước đã thành đạt thì mình biết tu như thế nào mới đạt, còn mình nhìn lại mình đó thì mình biết là nó như thế nào, ra mình phải cố gắng dữ lắm. Thầy nói thiền sao mới đạt pháp? Đáp, thưa, muốn đạt pháp thì phải dứt khoát thiền trong thanh tịnh. Đó. Không phải thiền trong động loạn nha, thiền trong thanh tịnh mới là đạt pháp. Dứt khoát là một lòng một dạ, ráng tìm cái chỗ nào thanh tịnh để lo tu, chứ không có tìm cái chỗ động loạn để tu nha. À, tận hiếu tận trung có hữu ích gì không? Thưa, tận hiếu tận trung rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Người tu rất cần thực hiện đường lối này, nhưng hậu mới đạt pháp và giải sự rắc rối ở tương lai. Đó, rắc rối tương lai là cái nạn đó. Cái rắc rối ở tương lai là cái nạn, nó không có được, nó không có đem tới cái sự bình an cho mình đó. Thành ra người tu á phải tận hiếu tận trung, như cái đoạn băng nãy mình nghe mà ở đây thầy viết trong mục bé tám nè. Tận hiếu tận trung rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Người tu rất cần thực hiện cái đường lối này, nhiên hậu mới đạt pháp và tự tự giải sự rắc rối ở tương lai. Lúc đó là mình đạt pháp rồi đó, bất cứ cái sự rắc rối gì ở tương lai tới là mình giải hết, là mình đã đạt pháp rồi, mình biết cách hóa giải hết rồi đó. Tu sao mới đạt pháp? Thật tâm tu mới đạt pháp lành và phát triển. À, phải thật tâm, nhưng mình đừng có tu nửa này nửa kia không có được nha. Đạt pháp là sao? Thưa, đạt pháp là dứt khoát. Khi mà mình hiểu rồi là phải dứt khoát một đường một thôi, chứ không có chạy tùm lum nữa. Kệ, trí tâm khai triển tự cứu mình, quy nguyên chân lý trời ban phước, học hỏi vô cùng tự bước vô, quý yêu trời Phật tâm an bình. Quý yêu trời Phật tâm an bình. Đó, cái tâm mình lúc đó nó an bình rồi, là nhờ mình biết lúc đó mình dứt khoát rồi mình tu thì mình mới đạt pháp được. Trung hiếu đạt pháp. Thiền trong thanh tịnh mới đạt pháp. Nghe không? Quý tưởng trời cao tâm đạt pháp. Đó, lúc đó mình cũng như anh Tiến nói là mình phải quay về bên trong, mình hướng nội rồi mình mới có cơ hội hướng thượng. Tưởng tới trời cao thì cái tâm mình mới đạt pháp, là mình đi đúng hướng á. Là khi mà mình quý tưởng trời cao là mình đã đặt cái hướng đi của phần hồn của mình rồi. Mình chỉ hướng về cái hướng đó mình đi, không có hướng ngoại nữa, mà không có hướng về sự động loạn nữa, hướng về sự thanh tịnh mà đi, thì lúc đó cái tâm mới đạt pháp được. Còn mình hướng vô cái sự động loạn bên ngoài, tất cả những cái gì bên ngoài đều là động loạn, không có cái gì mà kêu là thanh tịnh đâu. Quý tưởng trời cao tâm đạt pháp, chuyển biến đường tu xây dựng tiến. Làm sao?
Cũng xin đóng góp cái câu thứ ba, thì em cũng thưa Duyên Bảo với tất cả quý bạn, thì học qua những cái bài kệ này thì em cũng nghe cái băng giảng của thầy thì nhớ lẩm bẩm em nói thôi, chứ thật sự là em cũng chưa có mà cái sự hiểu biết mà sáng suốt cao siêu đâu, nhưng mà em nghĩ sao thì em cứ nói vậy thôi. Thì chuyển biến đường tu xây dựng tiến, thì theo em nghĩ chuyển đây là tất nhiên mình xoay chuyển cái cuộc đời, cái đời sống của mình. Để từ đời qua trong đạo, mình muốn bình yên thì mình cái chủ đề bình yên bình an, thì giờ mình muốn bình an thì mình phải chuyển từ đời qua đạo. Biến đây là biến chuyển của trong cái sự tu học của mình, cái đường đời của mình. Khi mình chuyển vào được giao trong cái pháp lo mình tu sửa thì chắc chắn rằng cái đường tu mình nó càng ngày nó càng thanh nhẹ, thì nó khỏi khi mà nó có thanh nhẹ thì chắc chắn là nó phải có cái sự sáng suốt. Thì nếu mình như vậy rồi, mình có sự thanh nhẹ và sáng suốt rồi đó, tâm mình khai trí mình mở, thì mình phải xây dựng tiến đây, thì em nghĩ rằng mình luôn luôn lúc nào cũng nằm trong cái tư thế của đạo pháp, trong cái lúc mình hành pháp đó mình giữ cái đà đó để mình càng ngày càng phát triển trên con đường tu học, mình càng ngày càng nhiều hơn thì mới gọi là xây dựng tiến chứ. Mà khi hành khi xong, khi hành khi xong mình đâu có dùng được cái từ xây dựng. Xây dựng là luôn luôn lúc nào cũng phải trì trí xây dựng mới gọi là xây dựng. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì chuyển biến là nó thay đổi, nó chuyển từ cái trạng thái này qua trạng thái kia, nó biến từ cái trạng thái này qua trạng thái kia là những cái thay đổi kêu là chuyển biến. Chuyển từ nặng tới nhẹ cũng là chuyển biến không? Chuyển từ trược tới thanh cũng là chuyển biến. Chuyển từ từ trạng thái thanh mà xuống trược cũng là chuyển biến. Nó cũng thay đổi đó. Chuyển biến là thay đổi đó. Thì hỏi việc gì chuyển biến? Đáp: thưa, việc đời thường thay đổi. Ở đời này mình thấy từ nhỏ tới lớn giờ mình qua biết bao nhiêu hoàn cảnh đã thay đổi rồi. Cũng cuộc sống ở thế gian. Nhưng mà hoàn cảnh nó thay đổi liên tục mà, tùy theo cái giai đoạn hành trình tu học của mình, hành trình sống của mình tại thế gian thì cái hoàn cảnh nó thay đổi. Cái đó là cái sự thay đổi, là cái chuyển biến đó. Kể việc đời đang bạc vô thường động, thế thái nhân tình chuyển biến thông. Việc đời đang bạc vô thường động là cái chuyện đời nó là đương nhiên nó phải đang bạc rồi. Nó vô thường lắm, nó không có thật. Nay có là mai mất. Thành ra nó động liên tục. Thế thái nhân tình chuyển biến thông là cuộc thế thái nhân tình ở dưới thế gian nó chuyển biến vậy. Gây nợ chính mình tăng ý động, phiêu bồng tại thế hại ngoài trong. Nó gây nợ chính mình tăng ý động là tại mình thôi, cái sự động loạn là do mình tăng thôi. Mình tạo nghiệp thì mình tăng cái ý động, phiêu bồng tại thế hại ngoài trong là mình đi lang bang tại thế thì nó hại cả bên ngoài và cả bên trong. Làm sao thiền được đều và tốt? Thưa, ý niệm chuyển biến thành, ý niệm là mình nhờ mình niệm Phật nó mới chuyển biến thành cái sự thanh nhẹ đó. Thì mình hành pháp nó cũng chuyển biến, đi từ cái sự động loạn đi tới cái sự thanh nhẹ là do cái ý niệm của mình đó. Kể khai triển chính mình, tự tiến sâu, chuyển biến không ngừng, tự giải sầu. Minh giải đường tu khai triển tốt, thành tâm tu luyện tự khai mau. Chuyển biến không ngừng là bây giờ mình tu không ngừng thì nó sẽ chuyển biến không ngừng, đi từ cái tối đi tới cái sáng, thay đổi liền liền. Nếu mà mình chịu tu, quay đầu lo tu mau thì tự khai mau. Thành tâm tu luyện tự khai mau. Mình thành tâm tu luyện là đương nhiên nó sẽ nhanh hơn là cái người không có thành tâm, không có để hết cái tâm trí mình vô trong đó. Tại sao nhu nhược? Thưa, tại vì thiếu trí mới bị nhu nhược. Thiếu trí là những người cái trí không mở, không học sao không trí mở được. Bất cứ đời cũng vậy, đạo cũng vậy, không học làm sao cái trí mở được. Trí tuệ chưa thông thành chậm tiến, phân minh không nổi đường tâm đạo. Thực hành chậm chạp khó thông giao, chuyển biến liên hồi tâm rắc rối. Nhưng cái trí tuệ chưa thông nó thành ra chậm tiến, thành ra cái trí nó không có mở, không có sáng suốt thì chậm tiến lắm. Phân minh không nổi đường tâm đạo, nó phân minh không có nổi, nó không có phân giải được, không có phân một cách sáng suốt nổi cái đường tâm đạo là cái đường nào. Thực hành chậm chạp khó thông giao, thực hành rất là chậm chạp, khó mà hiểu biết được cái gì. Chuyển biến liên hồi tâm rắc rối, chuyển biến liên hồi làm cho cái tâm nó càng ngày càng rắc rối thêm, càng gút mắt càng kẹt thêm, không có giải thông được mà càng ngày càng kẹt. Mình ra nói ra là mình biết kẹt rồi nhưng không có thông, không có giải thông mà nói ra là toàn là kẹt không. Khi mà người nào phát ngôn mà mình thấy kẹt hay là thông là mình biết liền, kẹt là không có lối thoát, chỉ biết kẹt kẹt ngay chỗ đó thôi chứ không có biết giải bằng cách nào, không có phân giải nổi, không có đủ phân minh không nổi đường tâm đạo, không có phân giải nổi cái đường tâm đạo, tại vì mình thiếu trí. Hỏi: lời người ai cũng biết ghét thương tại sao? Thưa, loài người còn sống ai cũng biết ghét thương. Kể: bẩm sinh loài người còn sinh sống, chuyển biến vô cùng luật quá công, khổ chuyển lòng vòng. Để chuyển biến vô cùng, đó là cái luật quá sanh. Mình xuống đây là hoàn cảnh đạo ông sư, cho nên hoàn cảnh nó phải chuyển biến vô cùng, nó không bao giờ nó ở một chỗ, nó Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, là một ân sư riêng. Không có ai giống ai, trình độ khác, hoàn cảnh khác, ân sư khác. Mà cái đó nó chuyển biến vô cùng. Cái đó cái luật của ông trời kêu là luật quá công. Luật của ông trời là phải chuyển biến vô cùng. Mình nhìn cuộc đời mình thấy rồi. Mình nhìn cuộc đời của những người xung quanh mình cũng giống như mình vậy thôi. Chuyển biến không ngừng. Hỏi chuyển biến cách nào mới tốt? Thưa, chuyển biến đến vô cùng mới tốt. Chuyển biến cho mình đi tới cái trở về bên trên, đi tới vô cùng. Thanh nhẹ hoài nó mới tốt. Chuyển biến thâm sâu mới nhiệm màu. Thông thường đường đạo quý hơn vàng. Thông thương đường đạo quý hơn vàng. Làm cho nó cái đường đạo nó thông suốt á. Thông thương là qua lại dễ dãi, có đường đạo quý hơn là vàng á. Thành tâm tu luyện chẳng cầu mong, thực hiện công phu tánh lắng trong. Là nó đã lắng dịu xuống, trong sạch. Đấng toàn năng dùng những gì ban chiếu? Thưa, đấng toàn năng dùng thanh quang ban chiếu, kệ chuyển biến vô cùng chiếu khắp nơi. Thanh quang sống động, hành quang chiếu, các cõi cùng nhận hành chân pháp, thức giác chính mình, pháp pháp quang. Đó, thì ở bên trên cũng chuyển biến vô cùng, chuyển biến cho thanh quang của Thượng Đế, chuyển biến khắp các nơi, chiếu cho các người cũng đồng tiếng. Chuyển biến bằng cách nào? Thưa, chuyển biến bằng thanh quang. Thì Thượng Đế dùng cái thanh quang để chuyển biến, thay đổi tất cả những cái gì để giúp cho chúng ta thức tâm và tiến hóa. Chuyển biến đường tu xây dựng tiến. Đó, chuyển biến trên con đường tu mình nó phải có chuyển biến, là nó thay đổi tốt. Càng ngày càng sửa thì nó sẽ thay đổi tốt. Thành ra thầy nói sửa nó mới tiến, còn không sửa nó không tiến là vậy đó. Sửa thì nó chuyển biến, nó cũng chuyển biến nhưng mà chuyển biến theo con đường tốt. Còn nếu mà mình không tu á, thì nó cũng chuyển biến nhưng mà càng ngày càng xấu hơn. Chuyển biến đường tu là cái đường mà tu sửa đó, xây dựng tiến, nó xây dựng cho mình tiến, là mình làm cái thay đổi trên con đường mà thay tu sửa của mình đó. Càng ngày càng sửa thì mình xây dựng càng ngày càng tiến. Thành tâm học hỏi lý diệu quyền. Rồi còn câu chót làm luôn lên tiếng.
20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi tới 70 tuổi cũng khác. Thì đó ông thầy cũng nói cái người đời, thì cái người đời trong cái chu trình 10 năm ta cũng diễn biến nó khác nhau hết, không ai mà giống ai hết, mà không có năm nào giống năm nào. Thì cái đó em cũng nghĩ ngay qua cái người mà người đạo cũng vậy, cái người mà thành tâm tu học cũng vậy. Thì ta tu 10 năm nay thì nó vậy, chứ 10 năm sau ta tu ta cũng khác. Mặc dầu ta không tiến cao thì ta cũng tiến ít, không tiến nhiều cũng tiến ít, ta cũng có cái sự thay đổi. Đó là cũng sự diễn biến. Còn câu thứ tư là thành tâm học hỏi lý diệu quyền. Thì cái thành tâm, thêm nghĩ cái chữ thành tâm đây á, là tất nhiên khi mình bước vào con đường đạo, mình chấp nhận để tu, để giải thoát, tu để giải trượt, tu để tiến hóa, thì tâm mình cũng lúc nào cũng thành tâm với cái đạo pháp. Thì thường thường đôi khi thầy cũng có dùng cái chữ là trì tâm tu học đó. Thì bây giờ thay vì thành tâm đây thì em cũng nghĩ ngay chỗ trì tâm. Cho nên trì tâm học hỏi đây á, là học hỏi theo em nghĩ đó là mình phải không phải trên con đường mình thành pháp không, mà mình còn phải á, nghe băng rồi mình truy tìm cái chân lý, mình phải tìm đào sâu chân lý của thầy. Thì cái lý đây á, là chân lý diệu quyền đây á, thì lúc khi cũng như thế em nói, thí dụ như ông thầy hỏi thanh tịnh là gì, ông hỏi đơn giản, mình tưởng mình nghĩ ngay thanh tịnh chắc mình ngồi là rảnh ra đầu óc như nhẹ tinh, nhưng không có. Ông nói thanh tịnh là trật tự đó. Thì như vậy nếu mình không đào sâu cái chân lý của thầy á, mình đâu có biết ông nói thanh tịnh là cái gì. Cho nên á, lý diệu quyền đây là cái quyền diệu của cái bề trên, cái ngôn từ văn tự của vô vi của trời Phật đưa xuống đây, nếu mình không đào sâu, mình không phân tích, không tìm hiểu, mình hiểu không có nổi. Thì cái lý diệu quyền này cũng là có bề trên. Cho nên cũng như vừa rồi anh có nói, cái bài kệ anh có 4 câu thôi, nhưng mà một câu có 7 chữ thôi, nhưng mà anh thấy giảng ra nó tràn gian đại lễ, ghi một trang không hết. Nhưng cho nên là nó rút gọn lại cái lý diệu quyền này, thì em nghĩ là khi cái đó là cái quyền diệu, cái lý thâm sâu của bề trên thu gọn lại thôi, mà mình phải hiểu, mình phải đào xong, mình phải tìm hiểu, mình mới biết được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì đó thì mình thành tâm học hỏi đó, mình học thì mình phải hỏi, mình phải đào sâu thì mình bí thì mình mới hỏi. Hãy thành tâm học hỏi, mình không có sợ, mình không có tự ái, mình không có nói là tại vì tôi dốt quá, anh hỏi người ta biết tôi dốt đâu, mình dốt mình mới tiến chứ. Mình nếu mà mình cho mình khôn mình đâu có tiến, cái người mà cho mình khôn là không bao giờ tiến, cái người cho mình dốt là mình được học hỏi hoài. Mình học hỏi là đương nhiên là mình sẽ tiến, mình sẽ mở trí. Cái lý diệu quyền là lý của những cái nguyên lý của Thượng Đế, là những cái lý diệu quyền. Mà mấy cái đó mình cho là lý thuyết á, thì đâu có bao giờ mình đào sâu. Mà mình không đào sâu thì cái trí mình vẫn là cái người cù lần thôi, là cái người thiếu trí thôi, thì đâu có hiểu được mấy cái chuyện này đâu mà thấy nó hay. À, mình không hiểu mình đâu có thấy nó hay, không thấy hay thì đâu cần học gì. Còn mình đào sâu mình càng thấy nó càng thâm sâu, mình đào sâu mình thấy nó còn chưa đủ, còn sâu nữa mà mình chưa đào tới, thì mình mới cố gắng mình tu nữa để cái trí mình càng ngày càng mở thêm, nó mới là đúng cái chiều hướng tu học của một người tu. Học viên của càn khôn vũ trụ mà đâu có phải học ít đâu mà làm biếng, làm sao mà học, thấy không? Thành ra chưa tới trình độ thì phải ở ngoài, phải học lớp dưới thôi, đâu có sao đâu, từ từ cũng đi tới. Nhưng mà nó sẽ nhiều kiếp ở thế gian này thì nó sẽ khổ lâu hơn gì thôi. Thành tâm tu học, thành tâm học hỏi lý diệu quyền, những cái nguyên lý của trời đất đó là kêu là lý diệu quyền. Câu thứ nhất hỏi, mỗi người đều có một căn gốc khác nhau phải không? Đáp, thưa mọi người đều có một trình độ và một nghiệp lực khác nhau, bắt buộc phải dấn thân thọ nghiệp trong chu trình tiến hóa. Kệ, linh căn dũng chí tự phân hoa, cảm thức trần gian phải học hòa. Tiến hóa không ngừng trong nghiệp lực, bình tâm tu luyện tự mình qua. Thì đúng rồi, mình học đạo thì mình hiểu rồi. Mỗi người đều có một trình độ và nghiệp lực khác nhau. Thành ra cái gốc tùy theo cái gốc của mọi người. Không phải là người đó già, người đó trẻ, người đó tu pháp này lâu là mau, cái đó không phải chuyện. Cái chuyện là cái căn gốc của họ khác. Căn gốc của họ cao á, bây giờ họ mới biết cái pháp này thôi, họ cũng có thể là trình độ họ cũng có thể hơn mình. Tại vì cái đó nó dính tới cái căn gốc, cho nó không phải dính tới cái trình độ thời gian học hỏi tại thế gian. Nghĩa là nó học nhiều kiếp rồi, cái trình độ đã tu nhiều kiếp rồi, và nó đã tiến hóa nhiều kiếp rồi, chứ không phải tính một kiếp này. Cho nên người tu không bao giờ nhìn một kiếp mà biết được. Ông thầy ông có mở huệ, ông nhìn nhiều kiếp ông mới biết cái căn gốc của mọi người. Còn mình là mắt không thấy, mình chỉ thấy kiếp này thôi. Nên 10 người đó mới vô mà biết cái gì. Chưa chắc. Cái căn gốc của người ta cao hơn mình, người ta tới đây người ta dạy mình, chứ không phải là mình dạy người ta đâu. Nhưng mà ra mình phải chấp nhận hả, mình học hỏi là vậy đó, không có dám khi dễ ai. Mỗi người đều một trình độ và nghiệp lực khác nhau. Một nghiệp lực khác nhau là tại nghiệp quả khác nhau, cho nên nghiệp lực phải khác nhau. Con người phải có ba ông trời, phải cho ba bốn ông thầy xuống kèm. Con người không cho một ông thầy, con người không cho ai hết thì cho nhiều người khác. Mà ông thầy mà dạy dạy bài trực tiếp thì mỗi người đều có. Ông thầy trực tiếp ở nhà mình là mấy đứa con, một đứa con là một ông thầy đó. Vợ mình, chồng mình cũng là thầy mình, mà con mình cũng là thầy mình, thì mỗi người tùy theo cái nghiệp lực của mình mà cho nhiều thầy không, nó là khó khăn chừng nào cho nhiều thầy dạy chừng đấy. Ông trời ông thương mình ghê chưa, thấy mình học hỏi chậm hiểu cho ba bốn thầy tới dạy, tánh tình khó chịu cho ba bốn thầy tới dạy, một thầy dạy không kịp, học có mấy chục năm mà cho có một thầy dạy đâu có đủ, phải cho liên tục liên hồi vậy đó, nhồi liên hồi vậy đó, mình mới thức tâm mình mới tiến, chứ không ai mình lì lắm mình không chịu tiến. Thành ra tùy theo nghiệp lực khác nhau, phải không? Bắt buộc phải dấn thân thọ nghiệp, bắt buộc tại nó ông dồn vô hoàn cảnh đó là mình không có thoát được, là mình phải chấp nhận thọ nghiệp thôi, chịu cái nghiệp đó trong cái chu trình tiến hóa của mình, phải chịu thôi, không có làm gì hơn đó. Để tiến mà ông trời ông sắp đặt cho mình tiến hóa đâu phải là chuyện giỡn đâu, mà mỗi người phải ông sắp đặt một cái bài học riêng biệt, một ông thầy bao nhiêu ông thầy riêng biệt hết, mà bao nhiêu cả tỷ người mà ông phải làm gì á. rất là chính xác, không sai chạy một chút. Thấy nó quyền diệu vô cùng không? Lý diệu quyền, cái đó là cũng nằm trong cái lý diệu quyền. Tỷ tỷ người nhưng mà mỗi người đều có một bài học thích hợp với trình độ tiến hóa của mình và nghiệp lực của mình, cho nên sắp đặt khác nhau hết, nhưng mà đâu nó cũng ăn khớp hết. Khó vậy đó mà cho ăn khớp hết. Linh căn dũng chí tự phân hóa, linh căn là phần hồn xuống thế gian là phải dũng chí mới tự phân hóa được những cái khó khăn đó, phân giải và vượt qua những cái khó khăn đó. Cảm thức trần gian phải học hòa, mình hiểu là ở trần gian là phải học, phải hòa, hòa vô đó mà để học. Tiến hóa không ngừng trong nghiệp lực à, mặc dù có nghiệp lực như vậy nhưng mà nó nhồi riết cũng phải tiến. Tiến hóa không ngừng, nghiệp lực nó nhồi riết cũng phải tiến, không chịu cũng phải chịu, chấp nhận. Cho một bài học là phải ôm ôm cái bài đó học tới cùng, học tới chết, chứ đâu có được bỏ giữa chừng, bỏ giữa chừng mới học lại á, nặng hơn nữa. Bình tâm tu luyện tự mình qua, phải giữ được cái sự bình tâm để ráng tu luyện mới vượt qua khỏi những cái khó khăn. Hỏi câu số 2, muốn được minh mẫn thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn được minh mẫn thì bộ ruột cho đến từ bộ ruột cho đến khối óc phải thông và nhẹ nhàng, ngủ ít, làm việc nhiều, chấn động khối óc cho đến cơ tạng hướng thượng, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, niệm Phật nhiều, đại trí khai, từ bi lớn rộng, lúc nào cũng phục vụ vô quá ngại, kể thành tâm tu tiến triển khai hoài, thức giác minh tâm tự sửa sai, chuyển hóa không ngừng, tâm đạt đạo, tâm hồn sáng suốt rõ mình sai. Đó, mình muốn minh mẫn là được sáng suốt đó, là trước hết là cái cơ tạng của mình phải sạch sẽ, từ bộ ruột cho đến khối óc phải thông. Mà bây giờ mình muốn từ bộ ruột cho đến khối óc phải thông á, thì mình phải làm sao? Thông và nhẹ nhàng. À, mình phải làm sao cho cái bộ ruột đến khối óc phải thông? Các bạn nghĩ sao?
Khi đó em góp ý à, theo
À.
ý em thì thầy nói á, cái bộ ruột á là cái bộ rễ của cái cung cấp cho cái bộ óc,
À.
mà thầy nói muốn cái óc á, mà nó thông nó tráng nó không bị nghẹt đó, thì cái bộ ruột mình phải cho thông. Thì
Ừ.
bây giờ á, cái thứ nhất cái, trong cái pháp mình có cái pháp luân chiếu minh
Ừ.
thì mình mới giải cái phần trược trong bộ ruột cho sạch. Đó là những cái hàng ngày mình đem vô cái thức ăn hàng ngày nó rất là trượt, dù là chay nó cũng có trượt có thanh, nhưng mà nó mình cũng phải giải. Em
Ừ.
xin nói ạ.
À. Thì giải đó cái gốc của thầy ở đây, thầy muốn nói gốc nhanh, nói là cái rễ là nó hút từ cái ruột đem nó cung cấp cho cái khối óc, từ cái ruột đó, nó rút cái phần điện đó, nó cung cấp cho khối óc. Mà nếu mà cái ruột mình nó được thanh lọc, nó nhẹ nhàng đó, thì cái óc nó được cung cấp nhẹ nhàng đó, thì mình sẽ sáng suốt, nó thông, nó nhẹ hơn, nhàng hơn. Rồi bây giờ cái đến nói tới cái ruột, cái ruột thì nó phải chứa những cái thực phẩm mà mình ăn vô. Bây giờ mình biết cũng như anh nói là cái thực phẩm nó có trượt có thanh, thì mình ăn nhiều là trượt nhiều cái gì? Thì trước hết đó là người tu từ từ nó giảm cái chuyện ăn uống đi, giảm cái chuyện ăn uống thì không dám ăn nhiều nữa. Bây giờ người ta bày ra cho mình ăn nhiều mình cũng không dám đụng nữa, tại mình quen rồi, mình quen mình không có dám thâu vô nhiều á, tại mình biết là mình giải không có nổi. Cho nên khi mà mình đi mấy cái chỗ mà nó dọn cho mình ăn thả cửa đó, sợ lắm, nguy hiểm. Nếu mà mình không có kiểm được cái lục căn trần của mình thì nó ăn nhiều quá vô thì nó giải không nổi, là bữa đó là ngủ đã, không giải không có thông. Ăn nhiều vô là không tốt, mình ra mấy người tu khá rồi sau này đang có còn có một buổi rồi, tại vậy, tại ta ăn được thanh điển nhiều hơn thì nó đâu cần phải giải nhiều, thì nó nhẹ rồi, bộ ruột nó nhẹ rồi. Mà mình ăn tùy theo cái thức ăn mình ăn, ăn có hai cái loại thực phẩm nhẹ và thực phẩm nặng. Thực phẩm nhẹ thì thực phẩm chay á, rau cải không á thì nó nhẹ.
Còn nếu mà mình ăn thực phẩm mà nặng vô thì mình giải nó sẽ chậm hơn. Mình nặng nề hơn, mình phải hít thở nhiều hơn mình mới giải nổi. Thành ra tùy theo cái đó thì cái ruột mình nó vô động mình giải, mình làm pháp luân chiếu minh thì nó cũng giải, nhưng mà nó giải một phần thôi, mình đem quá tải thì sao nó giải được hết, thì đương nhiên nó cũng phải còn dư. Thành ra cái người mà thức tâm rồi á, ta phải chọn, chọn thứ nhất là chọn cái thức ăn nhẹ, cái thứ nhì là phải giới hạn, không có cho nó ăn quá trớn, vừa đủ ấm bụng thôi, không có dám ăn nhiều. Bây giờ nó dọn buffet nó cho mình ăn thả cửa mình cũng dám đụng, nó chọn món nào ăn chút xíu cho nó ấm bụng thôi, chứ không phải là người ta dọn nhiều là mình phải ăn hết nên là nguy hiểm à. Cho nên nó không có đúng con đường tu, đường tu là mình phải giới hạn, thì lúc đó cái bộ ruột và khối óc mình mới được nhẹ được. Còn nếu không cái bộ nó không thông mà nó không nhẹ, ngủ ít làm việc nhiều, cái đó là cũng phải có đầy đủ điểm mới làm được cái chuyện đó, phải không? Chấn động khối óc cho đến cơ tạng hướng thượng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, thì cái này mình học tới học lui rồi, bây giờ tôi nghĩ là ai cũng bắt đầu thấm nhuần cái nguyên tắc này rồi, cái nguyên lý mà do chấn động từ khối óc cho đến cơ tạng hướng thượng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ á, thì cái nguyên lý này là cũng là cái mục tiêu của mình đó, đi tới cái sự thanh tịnh đó là phải có cái sự hòa hợp đó mới thanh tịnh. Tại vì càn khôn vũ trụ nó có cái trật tự của nó có cái sự thanh nhẹ của nó. Còn nếu mà mình không có lập lại trật tự, mình không có thanh lọc á, thì không bao giờ mình hòa được với cái chấn động của càn khôn vũ trụ. Mà mình muốn hòa được cái chấn động thanh nhẹ mà vô cực nhanh của càn khôn vũ trụ á, thì mình phải thanh lọc dữ lắm, chấn động khối óc cho đến cơ tạng, nghĩa là toàn thân của mình phải được thanh lọc và cái khối óc của mình cũng được thanh lọc, không còn cái sự trần trược, không có ác ý, không có ý nghĩ gì trần trược, mà cơ tạng nó cũng không còn bị trược nữa đó, thanh lọc ghê gớm vậy á, thì cái chấn động lực nó mới thanh mà nhẹ, thanh mà nhẹ nó mới hòa được với chấn động lọc của càn khôn vũ trụ được, thì lúc đó mình mới được thanh tịnh. Là ông Phật ông làm được cái chuyện đó cho nên ông mới đạt tới sự thanh tịnh, ông chỉ mình con đường nó đi, nhưng mà con đường đó là mình thấy rồi, mình thấy là cuộc hành trình nó phải dày công lắm mới đi tới cái sự hòa hợp đó, nhưng mà ông nhắc đi nhắc lại bây giờ nó cũng thấm rồi, hồi xưa mình không có thấm cái vụ này chứ bây giờ thấm lắm rồi, nói tới là mình hiểu rồi, là ông Phật ông đạt tới sanh tịnh. Mà bây giờ mình thấm rồi á là mình phải tìm cách nào, mình biết là mình chưa hòa hợp được, nhưng mà mình phải sẽ tìm mọi cách làm những chuyện gì cần thiết để cho cái chấn động khối óc và cơ tạng của mình nó càng ngày càng thanh nhẹ. Cái đó là cái chuyện mình phải làm bây giờ, mặc dù nó chưa hòa hợp được, nhưng mà mình phải giới hạn những tất cả những cái sự động loạn. Chứ mình nói thôi cái đó động chút không sao, sao chứ sao không sao, động chút nó dồn vô chút chút á, tích thiểu thành đa, gom cái ít ít lại thành cái lớn. À, cái đó phải coi chừng ha, tích thiểu thành đa phải coi chừng á. Mình nói cái chuyện động loạn đó tôi làm có chút mà đâu có nhầm gì đâu, mình thấy một chút vậy chứ mỗi chút một chút chút nó gom lại thành ra một cục động loạn lớn, thì cái chấn động đó làm sao mà thanh nhẹ được, mà hòa với chấn động của càn khôn vũ trụ. Thành ra mình phải coi chừng, mình phải nhớ cái nguyên lý tích thiểu thành đa mà ông thầy ông dạy cho mình đó, là cái trượt cũng vậy mà cái thanh cũng vậy. Nếu mà mình tích cái trượt một chút 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 á trong ngày á, tối nó thành ra một cục lớn xong giải nổi. Rồi bây giờ mình tích thiểu thành đa, mình tích cái thanh đi, mỗi lần mình cũng gom được có chút xíu thôi chứ mình đâu có gom nhiều, nhưng mà mình gom rồi á mình không có cho nó mất á thì mới tích thiểu thành đa chứ, mình mới gom có chút rồi mình đem mình xài hết làm sao có tích thiểu thành đa, mình đâu có tích đâu, mình xài chứ mình tích, tích là giữ lại á, tích cũng như tích trữ á phải giữ lại, thì lúc đó từ cái, giữ chút 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 cái thanh á, thì từ cái thanh nó mới lớn ra. Còn bây giờ mình mới có chút thanh mà đem vô mình thảy vô trượt hút một cái là tiêu hết trơn rồi, đâu còn gì nữa đâu mà tích, mà tích cái trượt thì nó dễ hơn tại nó nhiều quá, cái đó là dãy này đâu cũng có, muốn gom bao nhiêu cũng được hết, nó không có giới hạn, không cần làm gì nó cũng vô nữa, là nó quá dễ theo cái chiều hướng là mình sống ở thế gian mà cư trần nhiễm trần, mà bây giờ mình không làm gì á, mình chỉ cần mở mắt lên là cũng thôi không biết bao nhiêu chuyện vô đầu rồi, kể lại không hết. Nên mình đi tới một cái chỗ đó rồi mình thâu con mắt mình nó thâu cái miệng con cái lỗ tai mình nó thâu vô không biết bao nhiêu chuyện, bây giờ mình kể cho người khác nghe mình kể không hết, phải vậy không? Bây giờ mình đã nhà thì không có chuyện, phải không? Đây quay với bốn bức tường cũng bao nhiêu công chuyện cơm nước hàng ngày thôi, Bây giờ mình đi ra đường, mình đi tới cái chỗ lạ, biết bao nhiêu chuyện, cái gì nó cũng lạ, gom vô không biết thâu, cái máy này nó thâu tự động, nó thâu vô không biết bao nhiêu nó, nhưng mà nó không thức tâm, thâu vô là để thức tâm, mình thâu nó không thức tâm, nhưng cái thâu vô là nó phát ra lại, thành ra bao nhiêu chuyện để kể, nó kể cả ngày cũng không hết chuyện, đủ thứ chuyện hết. Có phải vậy không? Các bạn đi thử một chỗ nào coi, về không biết bao nhiêu chuyện để kể, mà cái đó là cái gì? Là cái trượt, là cái động. Thì mình cứ gom vậy hoài làm sao mình tiến? Mình tu mà mình không có đủ cái sáng suốt mà để lèo lái chiếc thuyền này á, thì khó tiến lắm, uổng công mình. Thầy nói uổng công mình chứ gì, tại mỗi đêm mình ngồi cũng cực khổ, giống bị dài dạch á, cũng có công ngồi thiền, nhưng mà uổng công là tại vì trong ngày mình không biết cách tu á, thành ra thầy nói uổng công là vậy. Công cũng có bỏ chút đỉnh, không có nhiều nhưng mà cũng có bỏ chút đỉnh, nhưng mà uổng là nó mất hết rồi, nó không có đem lại cái lợi lộc gì nhiều cho mình hết, tại mình không biết giữ, mình không biết giữ phần thanh, mình biết giữ phần trượt mà mình không biết giữ thần thanh. Chuyện làm có chút xíu rồi đâu có động nhiều đâu, mà gom gom lại coi nó biết bao nhiêu động. Giờ thử đi 2-3 ngày về coi biết bao nhiêu chuyện để kể, phải không? Đủ cái chuyện để kể, mà những chuyện nó không có hữu ích cho cái sự tiến hóa của tâm linh của mình, không có giúp cho mình thấy cái sự sai lầm của mình. Mình muốn thấy rõ sự sai lầm của mình phải lui về thanh tịnh mình mới thấy, chứ không phải nhào ra động loạn mình thấy sự sai của mình. Đường lối nó rõ rệt như vậy, nhưng mà nếu mà mình không có thấm nhuần nữa thì mình khó mà áp dụng. Hòa đọc có nhờ niệm Phật nhiều, đại trí khai, từ bi lớn rộng. Mình phải niệm Phật nhiều, mà muốn niệm Phật nhiều phải cho nó có thời gian, chứ bây giờ mình không có thời gian nữa, không có cho nó luyện nhiều, mà mình muốn bận nhiều cái chuyện khác là nó phải phân tán thời gian rồi, thì đâu có niệm Phật nhiều được. Đại trí làm sao khai, từ bi đâu có mở, lúc nào cũng phục vụ vô quá ngại. Cái đó là ông thầy ông nói ổng thôi, chứ không phải nói mình. Cái câu này, câu này ông nói cái đường của ông đi thôi, để mình cố gắng mình đi theo thôi, chứ mình không có làm được cái chút gì ở trong hết. Thành tâm tu tiến triển khai hoài, thức giác minh tâm tự sửa sai, chuyển hóa không ngừng tâm đạt đạo, tâm hồn sáng suốt rõ mình sai. Cái này ông nói ông thầy rõ ràng phải không? Thành tâm tu tiến triển khai hoài, mở hoài mở hoài, thức giác minh tâm tự sửa sai. Thức giác minh tâm là sáng suốt lắm rồi, mình chỉ thấy cái sai của mình để mình sửa thôi. Chuyển hóa không ngừng tâm đạt đạo là thay đổi liền liền cái trình độ nó tiến hóa không ngừng. Tâm đạt đạo, đạo là cái sự quân bình, đạt tới cái sự quân bình thanh tịnh, tâm hồn sáng suốt rõ mình sai. Càng sáng suốt thì thầy càng thấy rõ cái sự sai lầm của mình, còn mình chưa sáng suốt mình không thấy đâu, khó thấy lắm. Câu số 3 hỏi: tâm linh siêu giác là siêu làm sao? Đáp: thưa, tâm linh siêu giác là trung tâm bộ đầu rút lên theo đường thiên xích, tiến tới vô cùng tận, không còn dậm chân tại chỗ, tiến lên cao vút trong thanh tịnh, không lời nói, ý hiểu siêu năng sẵn có, hành trong chiều sâu tâm đạo quân bình và sáng suốt. Kể quy nguyên tự vượt cao tầng tiến, sắc giới phân minh chẳng lụy phiền, cảm thức chân hồn không giấy bận, thành tâm tiến hóa chuyển cao tầng. Thưa, tâm linh siêu giác là trung tâm bộ đầu rút lên theo đường thiên xích tới vô cùng. Các bạn biết cái đường thiên xích là đường gì không? Cái này có học rồi. Các nhớ cái đường thiên xích là cái gì không?
Đường thiên xích là đường đo trình độ tu học
Đó.
của mình ạ.
Cái đường thiên xích là cái thước đó, nó đo. Nó đo từ cái luồng điển nó phóng xuất từ trung tâm bộ đầu mình lên đến bên trên đó. Đó là cái thước mà nó đo cái luồng điển của mình đó. Mà cái đó nó đi từ cái trung tâm bộ đầu nó phóng thẳng lên trên, kêu bằng thiên xích. Thưa, tâm linh siêu giác là trung tâm bộ đầu rút lên theo đường thiên xích, là từ trung tâm bộ đầu nó rút thẳng lên theo cái đường thiên xích tới vô cùng tận, không còn dậm chân tại chỗ. Không cần dậm chân tại chỗ là mình không có đứng tại chỗ, đứng tại chỗ là không có tiếng, cái mới kêu là dậm chân tại chỗ là không có tiếng. thấy tu hoài mà đứng dậm chân tại chỗ là không có tiến được bước nào hết á. Tiến lên cao vút trong thanh tịnh không lời nói, à, mình đi tới cái chỗ siêu âm á, thì cái chỗ đó không có lời nói, chỗ thanh tịnh mà đâu có ồn ào, thấy không? Cái chỗ dưới thế gian này á, mình tới á, là nó ồn ào phải không, nhưng mà chỗ bên trên nó càng lên trên nó càng thanh tịnh, không có nói, không có ai mà nói chuyện ồn ào hết trơn á, chỗ thanh tịnh mà đâu có nói. Ý hiểu siêu năng sẵn có, hành trong chiều sâu tâm đạo quân bình và sáng suốt, tới đó là hiểu nhau bằng điển rồi, không có mở miệng nữa, chỉ bằng siêu âm, không có nghe được cái lỗ tai bằng cái lỗ tai thường, là phải nghe bằng cái huệ, bằng cái ý sáng suốt của mình, cái thanh điển của mình mới bắt được. Thành ra bên trên ta không cần nói mà vẫn giao cảm được, còn dưới này phải nói chuyện sùm rồi nó mới nghe, còn ở trên không cần, không cần âm thanh nữa, chỉ bằng siêu âm. Ở trên là siêu âm là không có âm thanh nữa mà vẫn nghe vẫn hiểu. Ông Phật ổng lên, mình lên trên mình gặp ông Phật, ổng đâu có nói chuyện như mình ở dưới thế gian này, ổng chỉ chiếu chút cái từ quan của ổng á, là mình hiểu, mình lúc đó mình thanh nhẹ rồi mình hiểu ông muốn dạy mình cái gì. Ông đâu có mở miệng mà nói như ở dưới thế gian này, mình ở dưới thế gian này chậm, nhưng mà cho nên phải mượn ông Phật xuống đây ông giảng bằng tiếng người ta để cho mình mò mẫm mình đi, mà bây giờ ông giảng tới tiếng người ta rồi mà mình còn không chịu nghe nữa là thôi tiêu rồi. Biết chừng nào mình mới tiến. Ông Phật ông thường thường không có giảng bằng tiếng người ta, ông phóng cái từ quan là mình phải hiểu, và giờ phóng cho mình cái đó mình đâu có bắt được, mình ra xuống thế gian mà giảng nhiều khi cũng không hiểu nữa, phải phân giải từng ly từng tí. Thành ra có những cái câu vấn đáp là vậy, mình nghe mình không hiểu mình hỏi ông giải giải ra thêm nữa để cho mình hiểu, sung sướng quá rồi phải không, mà còn không học nữa chừng nào mới học. Hành trong chiều sâu tâm đạo quân bình và sáng suốt, kệ quy nguyên tự vượt cao tầng tiến. Quy nguyên là trở về đó, tự vượt cao tầng tiến, vượt lên những cái tầng cao ở trên mình tiến lên nữa. Sắc giới phân minh chẳng lụy phiền, qua vượt qua khỏi cái sắc giới ở bên trên. Phân minh mình hiểu rõ nó là gì, không có cái gì mà buồn phiền hết. Cảm thức chân hồn không dấy bận, lúc đó mình thức mình hiểu được rồi, cái phần hồn mình không có bị bận rộn như thế gian. Phần rộn với thế gian nó hay bị dấy bận, chuyện gì nó cũng làm cho nó dấy bận được. Thành tâm tiến hóa chuyển cao tầng, lúc đó mình thành tâm mình lo tiến hóa chuyển lên cái tầng cao hơn nữa. Hỏi cầu sư bổn, thành tâm tu luyện có ích gì cho tâm thân không? Đáp: thưa, thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, trí óc minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, mỗi mỗi điều may mắn, khó khăn tiêu trừ, rất hữu ích. Tu luyện nó rất hữu ích cho tâm lẫn thân, trí óc minh mẫn, tu càng ngày cái trí nó càng mở, hiểu được nhiều chuyện chứ không phải là không biết gì đâu. Người tu mà không hiểu gì hết trơn, không có minh mẫn nó là không được. Cơ thể khỏe mạnh, tâm lẫn thân, mỗi mỗi điều may mắn, khó khăn tiêu trừ. Khi mà mình ráng tu cái sự may mắn nó sẽ về với mình, tai nạn nó cũng bớt đi hoặc là nhẹ đi hoặc là thoát luôn. Mỗi mỗi điều may mắn, đời cũng may mắn mà đạo cũng may mắn. Khó khăn tiêu trừ, những cái khó khăn mà mình gặp được từ từ nó cũng phải tiêu trừ, và nó đem lại cho mình cái đó đó. Kệ thiên tòng giao cảm thế nhân sanh, cảm hóa nhân gian tự thực hành, thế sự không còn gieo thắc mắc, an yên thanh tịnh tự tâm hành. Thiên tòng là mình đi theo ông trời á, giao cảm thế nhân sanh, ông trời với mình á, giao cảm với cái thế giới của con người, cảm hóa nhân gian tự thực hành, cũng cảm hóa cho mình để cho mình thức tâm mình tự thực hành. Thế sự không còn gieo thắc mắc, thì lúc đó mình không còn bị ảnh hưởng của thế sự, chuyện gì nó kể nó chuyện thế gian là chuyện thế gian, nó không có làm cho mình thắc mắc trong đầu nữa, mình không có để ý tới cái chuyện đó nữa. An yên thanh tịnh tự tâm hành, lúc đó mình mới an yên thanh tịnh được. Còn mình bị thế sự đảo điên á, là mình cuống cuồng theo nó, là mình không thể nào an yên mà thanh tịnh mà tự tâm mình nó hành được. Thành ra cái người tu hành nó không có để ý tới thế sự, chuyện gì thế kệ nó, mình chỉ lo cái thế sự bên trong của mình, coi nó yên chưa thôi, coi tụi nó còn loạn hết, coi nó còn làm giặc hết, coi nó còn phe đảng lôi kéo mình hết, cái thế sự bên trong mới là quan trọng. Còn cái thế sự bên ngoài không phải chuyện của mình, cái đó là chuyện của ông trời để cho ông tính đi ha. Câu số 5. Hỏi: ánh sáng tự nhiên xuất phát xuất ra từ trung tâm chân mày khi nhập định có hữu ích gì không? Đáp: thưa, hành pháp đều đặn hiệp khí cùng trời đất, một vòng ánh sáng hội tụ và xuất phát từ trung tâm chân mày là sẽ gia tăng trực giác, hiểu được nhiều điều mới lạ. Chính hành giả hồi nào đến giờ chưa học, tâm thức lúc nào cũng an vui, kệ thực hành chất phát tự mình vui, thế thái nhân tình có đạo mùi, phát triển vô cùng không chậm trễ, thành tâm tu luyện tự mình vui. Đó, cái này cô không nói là nó Phật nữa chứ không phải nó mình đâu, đừng có mơ ha, mình hành chưa có được như vậy. Thưa, hành pháp đều đặn tới lúc nào? Tới lúc hiệp khí cùng trời đất, là cái chấn động lực của ông đã hòa được với cái chấn động lực của trời đất, của càn khôn vũ trụ rồi đó, thành ra cái đó thành Phật rồi đó. Thành ra cũng nhờ cái hành pháp mà ông Phật ông đạt, mà ông hành đều như vậy, đến lúc mà ông hiệp khí cùng trời đất đó, là hai cái là một rồi đó, trời đất với ông là nhập lại là một rồi đó. Một vòng ánh sáng hội tụ và xuất phát từ trung tâm chân mày ra là sẽ gia tăng trực giác, thì lúc đó Mô Ni Châu nó xuất phát ra, trung tâm chân mày nó phóng ra, thì lúc đó cái trực giác càng ngày càng gia tăng. Trực giác là nó phát phát giữa trung tâm chân mày á, chuyện gì khó khăn cái mấy là cũng đã tìm ra giải pháp, không có sợ nữa. Bất cứ chuyện gì đến giải quyết được hết, cái gì cũng có giải pháp trong thanh nhẹ, cái gọi là trực giác mình học rồi ha. Trung tâm chân mày cái đó mới là Mô Ni Châu. Hồi xưa mình không hiểu, thấy chớp chớp chút xíu là gọi là Mô Ni Châu, không có đúng. Mô Ni Châu là phải hiệp khí cùng trời đất nên mới có được cái đó. Mình tu không có bao nhiêu còn trần trượt thấy mộ, mà làm sao có Mô Ni Châu, mà que tôi có Mô Ni Châu, không hiểu Mô Ni Châu là cái gì. Hiểu được nhiều điều mới lạ, khi mà cái Mô Ni Châu xuất trị trực giác vậy đó, là hiểu được nhiều điều mà hồi đó giờ mình không hiểu. Chính hành giả hồi nào giờ chưa học, tâm thức lúc nào cũng an vui, không còn bị động loạn nữa. Hiểu được nhiều chuyện rồi đó giờ mình không học mà tự nhiên biết là ông thầy á, tâm thức lúc nào cũng an vui, không có gì làm cho ông động được nữa hết. Cái đó là có Mô Ni Châu rồi đó, là khác rồi đó ha. Thì mình không có tu bao nhiêu rồi đừng có khoe mình có Mô Ni Châu mắc cỡ lắm nha. Thực hành chất phát tự mình vui, thế thái nhân tình, thực hành chất phát là thật thà đó. Có sao nói vậy, không có gì giấu giếm hết, mình đi tìm sự thật mà. Nên mình không nên tập cái tánh giấu giếm, không có tốt. Có gì nói là mình làm gì nói đó, trình độ tôi tới đó là tới đó, không có gì hết, không có gì cần phải giấu đó. Mình có tới được cái bản chất chất phát thật thà đó thì lúc đó mình mới vui, mình không có sợ người ta biết, mình đâu có giấu gì đâu, sự thật mà. Thế thái nhân tình có đạo mùi, cái sự thay đổi như ở dưới thế gian ở trong đó nó có đạo mùi, phát triển vô cùng không chậm trễ, thành tâm tu luyện tự mình vui. Khi mà mở được, có được cái Mô Ni Châu như ông Phật đó là vui rồi. Câu số 6. Hỏi: muốn thương yêu và xây dựng thì phải làm sao? Đáp: muốn thương yêu và xây dựng thì phải thật tâm thật tình đối đãi với nhau, kể tình trời rõ rệt không che giấu, đạo hạnh tốt tươi chẳng tạo sầu, bạn đạo thân thương tình mến cảm, chung vui đại hội chẳng lo âu. Đó thì muốn thương yêu và xây dựng nó phải thật tình đối đãi với nhau, tình trời rõ rệt không che giấu, thì cái tình trời lúc nào nó cũng rõ rệt không có che giấu, là mình muốn nói tới cái sự thật thà đó. Cái đó là một cái đạo hạnh. Đạo hạnh tốt tươi chẳng tạo sầu. Cái đạo hạnh tốt tươi là không có che giấu, chuyện gì cứ nói sự thật đi không sao đâu, tới đâu mình tới đâu là vẫn là tới đó thôi, chứ mình đâu có che giấu được. Đạo hạnh tốt tươi chẳng tạo sầu, bằng đạo thân thương tình mến cảm, chung vui đại hội chẳng lo. Cái này là đại hội năm 1998 trên tàu ở Alaska đi với thầy. Câu số 7. Hỏi: quý thương những giới nào? Đáp: thưa, quý thương những tuyệt tác của trời đất đã hình thành, kể quý trẻ thương già trong kính trọng, dựng xây xây dựng tự ngoài trong, đường đời như đạo tình duyên đẹp, có không không chẳng ước mong. Đó thì quý thương cái gì? Quý thương những cái tuyệt tác, của trời đất đã hình thành, là những cái gì mà của ông trời tạo ra là mình quý thương. Ở dưới thế gian là ông quý thương, ông tạo ra con người, thì ở đây thầy nói là quý trẻ thương già, trong kính trọng là già trẻ gì mình cũng thương hết. Cái đó nó cũng là một trong những tuyệt tác của ông trời. Những cái cảnh đẹp thiên nhiên cũng là tuyệt tác của ông trời. Muôn loài vạn vật sống chung của mình cũng là tuyệt tác của ông trời, cho nên mình quý thương hết. Dựng xây xây dựng từ ngoài không, từ bên ngoài cho tới bên trong, toàn là tuyệt tác của ông trời không. Cái cơ tạng của mình, cái tiểu thiên địa của mình là của ông trời dựng xây, cũng là tuyệt tác của ông trời. Bên ngoài cũng vậy, bên ngoài cũng dựng xây mà bên trong cũng dựng xây, toàn là của ông trời không à. Đường đời như đạo, tình duyên đẹp trong đời cũng là của ông trời tạo, mà đạo cũng là của ông trời tạo. Tất cả là tình duyên đẹp, có không không chẳng ước mong. Thì lúc đó mình trở về cái tâm không, có không, chuyện đời nó không có làm cho mình động nữa, cho nên mình không có ước mong. Còn mình còn tâm đời thì mình ước mong, ước mong có mà mình sợ bị mất, muốn còn sợ mất đó, là mình còn ước mong, mình ước mong được có, thành ra mình động. Còn đi tới tâm không, có không không cũng không sao. Rồi bây giờ còn chút thì giờ các bạn có muốn đặt câu hỏi hay bàn thảo bất cứ chuyện gì không? Tại vì nhiều khi các bạn đặt câu hỏi mà tôi lúc này cũng ít có xem mấy cái tin nhắn lắm, không có đủ thì giờ á, thành ra nhiều khi không có trả lời cho các bạn được. Có điều gì muốn nói thì đây mình dành một chút thì giờ sau cái buổi mổ xẻ một bê tám, có chuyện gì muốn bàn, chuyện gì muốn nói thì cứ đem ra mình bàn bạc với nhau. Có gì muốn hỏi, có gì muốn đóng góp?
Em hỏi anh về cái hành pháp được không anh?
Được, bất cứ gì anh trả lời được thì anh trả lời liền, còn nếu không được thì sẽ nhờ Ly trả lời sau.
Vâng, em hành pháp dạo này niệm Phật nó cứ căng hết cả bộ đầu ấy, xong rồi thì cả pháp luân thường chuyển nó cũng căng hết cả bộ đầu ấy, thì có đúng không anh?
Niệm Phật như thế nào? Bây giờ mình phải coi lại cái pháp niệm Phật của mình như làm như thế nào rồi mới nói tới những cái đó.
Em niệm Phật có lúc nó ở trung tim chân mày, có lúc nó lên giữa trán, có lúc
Nhưng mà niệm
nó
niệm niệm theo cái phương pháp nào?
phương pháp của thầy niệm
Phương pháp
có
nào?
ngân ngân, có tiếng
Bây giờ
ngân
nó,
ngân trong
bây
chùa.
giờ nói cho anh biết coi, vô niệm Phật niệm sao thì anh sẽ nói tiếp. Mỗi ngày làm sao, niệm Phật làm sao, lúc nào,
Em
thời điểm
niệm Phật
nào?
em lúc 7 giờ tối này, xong rồi em
Làm gì, nói
bắt
hết.
niệm bắt chánh xong này, xong rồi
Vâng.
em niệm Phật, ngồi niệm Phật.
Ngồi ha, ngồi một chỗ ha.
Và
Ngồi một chỗ đó, cái chỗ nó như thế nào?
em ngồi trong phòng,
Một chỗ thanh tịnh phải không?
vâng, chỗ thanh tịnh, tắt điện đấy ạ.
À, tắt điện, kéo màn ha.
Vâng.
Rồi sao nữa?
Cái đầu bộ đầu nó cứ căng
À, ông
căng hết
chưa
cả
chưa
lên.
chưa có nói niệm hết mà, chưa có xong mà.
Vâng.
Rồi vô niệm sao đâu? Kể cái diễn tả cái cách niệm cho anh nghe thử coi.
Em niệm
Không.
Nam
À, có dặn ban thầy không?
Mô, dạ có niệm theo cách của thầy ạ.
Có mở ban thầy ra không?
Có hôm em mở, có hôm em không mở.
Rồi, một cái sai. Rồi gì nữa? Coi theo đâu mà niệm, thì coi theo cái cách thực hành niệm Phật ở đâu ra. Bây giờ hỏi lại này, tôi biết trật rồi đó. Bây giờ hỏi coi coi theo cái cách niệm Phật ở đâu mà niệm. Ai vậy?
Em niệm có hôm thì theo băng của thầy, có hôm thì
Không,
mình
nhưng mà ai ai dạy nghĩa niệm Phật? Học ở đâu?
em không em chỉ nghe thầy niệm Phật thôi chứ
À, không
không
đủ,
của ai
không
cả.
được, không được. Vậy là không được. Có cuốn thiền thực hành chưa?
Em có rồi.
Có đọc chưa?
Em đọc có đoạn thì niệm Phật trong thanh tịnh khoảng 5 phút trong thanh tịnh đây.
Trong ở trong cái cuốn thiền thực hành cái đoạn đó dặn sao? Giờ có cuốn sách đó không?
Em có rồi.
Rồi mở ra cái trang đó đọc cho bạn đạo nghe luôn đi.
Bây giờ em để bên chỗ mẹ em, để mẹ em xem.
Vậy à.
Vâng.
Rồi, để nếu không có để anh đọc lại chưa?
Vâng.
Tại vì nếu mà không học cái cách luyện niệm Phật đàng hoàng á, thì miễn bàn. Tại sao mà anh viết lại cái cuốn thiền thực hành này á, để cho bạn đạo coi theo đó mà hành cho nó đúng. Mà nếu cái căn bản mình không có nắm á, thì mình không có đi tới đâu hết đây. Uổng công. Bởi vậy cho nên anh mới hỏi tới cái cách mà luyện như thế nào á, thì anh biết liền. Anh biết là luyện không có đúng. Thấy không? Giờ mình là biết liền à. Nó liền không có đúng. Cho nên không có thể nào mà phát triển được hết trơn. Mình làm cái gì nó cũng mất công. Mà mình luyện mà mình không có nghiên cứu cái pháp luyện niệm Phật cho nó đàng hoàng, làm sao mình phát triển. Hồi xưa thì mình không biết, không có ai dạy mình á, thì mình làm sai cái đó thì còn hiểu được. Mà bây giờ đã tìm ra cái cách luyện cho nó đúng rồi á, có ghi chép đàng hoàng mà mình không chịu học á, thì nó uổng công của mình thôi chứ không gì. Mình cũng bỏ công tu, mình cũng có tâm tu, nhưng mà mình hành không có đúng á, thì cái kết quả nó không có bao nhiêu hết trơn. Rồi vậy để anh đọc lại cho mọi người, mấy người nào mà đã quên hay là gì đó, về mở lại cuốn thực hành coi cho kỹ nha, trang 91 trong cuốn thiền thực hành mới ra sau này đó. Niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật thuộc về tâm pháp, còn được gọi là niệm Phật hay là niệm lục tự Di Đà. Luyện niệm Phật trong tịnh, trình độ hành giả đã hành đều đặn các pháp trong 6 tháng đầu qua 6 tháng đầu nữa. Giờ thực hành niệm niệm Phật có thể hành bất cứ giờ phút nào trong ngày, nhưng tốt nhất là lập một chương trình tu luyện giờ mình ấn định để hành mỗi để hành mỗi ngày, hành một cái thói quen. Như là trước hết là mình muốn tạo cho nó một cái tập quán, nó quen, nó tốt ở ở trong ngày đó, cho nên mình phải lập một cái chương trình là vậy á. À, thành ra mình phải lập được một cái chương trình để cho nó học, như là mỗi ngày như vậy á, lục căn lục trần nó khó mà nó lái mình, nó nói bữa nay bận cái chuyện này, ngày mai bận chuyện kia, nó lái nó giờ riết á, thì mình không có cái sự nghiêm nghiêm chỉnh trong đó, mình không có cái nghiêm luật, mình không có cái chương trình đàng hoàng đó, thì nó dễ lái mình lắm. Mình định cái giờ nào mà mình xong hết công chuyện của mình rồi đó, thì mỗi ngày đúng giờ đó mình làm thì nó khó lái mình hơn. Thành ra mỗi ngày á, khi đi làm về hay những lúc rảnh rỗi, tìm một chỗ thanh tịnh êm ả ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là cái chỗ mình ngồi luyện á, nó phải êm, không có động, không có tiếng ồn ở bên ngoài nhiều quá. Nếu mà ở nhà mình không có chỗ nào thì mình chịu thôi, nhưng nếu mà mình tìm được một cái chỗ nào yên ổn, không có ai đi qua đi lại, không có ai làm ồn xung quanh á, thì lúc đó mình mới dễ tập trung. Tại niệm Phật nó khó lắm, không phải dễ như mình tưởng đâu, nó khó lắm á. Tại vì không phải mình nó còn lục căn lục trần, nó còn động loạn cái chuyện bên ngoài, nó còn nghe, còn mắt thấy, nó đóng mắt nhưng mà nó còn nghe. Thành ra mình phải cái tìm một cái chỗ yên tĩnh, chứ đừng có cho gì bên ngoài tác động vô nữa. Tắt đèn mặc mùng dầu mình nhắm mắt, nhưng mà nếu mà sáng quá thì nó cũng chói vô con mắt. Thành ra mình tắt đèn thì tốt hơn, nó êm hơn, nó dịu hơn cho con mắt của mình. Ngồi lưng thẳng, đầu thẳng, co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm, nhắm mắt và từ điểm trung tâm chân mày ý nhìn thẳng tới trước. Cái điểm đó là luôn luôn lúc nào cũng phải nhìn thẳng tới trước, phải theo trật tự như vậy đó. Hơi thở thì bình thường thôi, không có theo hơi thở. Nhiều người thời đó người ta không biết, người ta niệm theo hơi thở, hít vô thở ra tùm lum hết á. Hơi thở bình thường, không có quên hơi thở thì không có nhớ tới hơi thở ha. Dùng ý niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, khởi đầu phải niệm ngay trung tim chân mày. Với thời gian luyện tập từ trung tim chân mày nó nặng nặng và nó đủ lực lượng rồi, nó mới tiến lên trung tâm cái trán, trung tim cái trán. Thì giai đoạn đầu á, mình niệm đúng lực lượng á, thì mình sẽ cảm nhận nặng ngay đó. Thì nó nặng mình cứ để chỗ nào nó nặng thì mình niệm cái đó thôi, rồi từ từ nó mới lên, chứ nó không có lên lẹ đâu nha. Đừng có mơ mà cho nó chạy lẹ cái điểm đó, là không có đúng đâu đó. Không phải vài tháng là nó chạy lên đâu, nữa lâu lắm à. Không phải là nó lên lẹ đâu, nó trì nặng nó lâu lắm chứ không phải là nhanh đâu. Đừng có dọc dục tốc bất đạt là vậy đó, không có nên. Thầy nói là thầy nói cái hành trình như vậy thôi, chứ mà nó khai triển như vậy là cái tâm tư con người nó khác, cái trí sáng của con người nó khác nhiều lắm á, khi mà nó đổi được á. Chứ không phải là mình cảm nhận gì là đúng đâu, cảm nhận mà mình vẫn không hiểu gì hết trơn là không có đúng. Mà mình niệm sai không bao giờ mà nó chạy được cái gì hết trơn á, đừng có mơ.
Mình làm đúng là nhiều khi còn khó khăn, hay nói chi mà mình làm sai. Niệm rất chậm tiếng ngân của chuông chùa trong nhà hạ và quân bình, chậm chậm thôi, không có. Mở băng thầy niệm Phật, nghe và chú ý chuyển xuống dưới này, bắt buộc tụi nó phải niệm theo. Là mỗi buổi niệm Phật của mình đó là phải mở băng thầy, tại mình chưa có đủ trình độ, thành ra mình phải mượn cái cuộn băng thầy, thầy làm đặc biệt cho mình để tập niệm Phật, mà mình không xài nữa thì thôi uổng quá. Ý chuyển bắt toàn thân lục căn trần vạn lên đồng niệm Phật, mình ra cái lệnh là các hạ cái lệnh là các người phải niệm như tôi. Các người là khi lúc đó mình nghĩ tới toàn thân của mình đó, là cả vạn linh lục căn trần, chứ không phải lục căn lục trần không nha, vạn linh tất cả từ ngón chân lỗ chân lông gì cũng phải niệm hết, là toàn thân của mình á, các người phải niệm như tôi. Tâm tưởng đến Đấng Di Đà hay vị Phật nào cũng vậy, lúc đó cái tâm mình hướng về vị Phật nào cũng được. Bắt đầu tập niệm Phật 5 phút thôi, rồi mình coi trong vòng 5 phút đó có bị tạp niệm không, nó có dắt mình đi ra cái chuyện khác không. Nếu mà mình thấy nó còn á, thì mình cứ giữ 5 phút đó mình luyện hoài, tới lúc mà mình thấy nó bớt rồi đó, nó thấy khá khá rồi đó, lúc mình tăng lên 1 phút, 6 phút, 6 phút mà giữ đó. Tại vì mình tăng chậm thôi, mà mỗi lần tăng là mình không có được lùi, mà cái phẩm chất của mình niệm nó cũng phải tốt, nghĩa là mình niệm cũng phải tốt, chứ không phải là 6 phút mà nghỉ lung tung hết cho 4-5 phút rồi thôi, khỏi mất công, làm lại từ đầu đi. Khi thấy không còn bị tạp niệm thì tăng thời gian lên một chút, khi tăng lên được rồi cố gắng giữ thời gian niệm đó không cho giảm, thành ra không cần có đi tăng lẹ, mình làm nhiều lần cũng được, nhưng mà không cần phải dài quá mà bị tạp niệm nhiều quá không tốt. Không nên tăng quá nhiều một lúc và quá nhanh sẽ bị phản động lực rồi giảm lại, không niệm theo hơi thở đó. Thì cái quan trọng ở trong này á là phải hạ lệnh cho lục căn lục trần vạn linh nó đồng niệm với mình. Nếu mà mình không có cái lệnh đó thì chỉ có một mình niệm, một mình phần hồn niệm, không có nghĩa lý gì hết, không có ăn nhầm gì hết, đang mất công vô ích, mất thời giờ. Thấy không? Về coi lại cái này luyện đi, rồi kỳ sau mới nói chuyện cái niệm Phật. Chứ mà bây giờ niệm Phật là sai rồi. Hiểu chưa?
Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Bây giờ muốn anh gửi lại cái đoạn, không có cuốn sách thì lát nữa anh gửi lại trong nhóm cho cái đoạn này thôi. Coi theo đó
Vâng,
mà
anh gửi
luyện.
cho em qua nhóm cũng được, hoặc là em xem lại cuốn sách cũng được.
Để đâu xa
Mẹ em gần đây mà.
không? Gần đây kệ nó, để lát anh gửi lại trong nhóm cho khỏi mất công, để ba mượn cuốn sách nó cũng được.
Vâng.
Làm cái gì phải làm đàng hoàng. Trước hết là cái căn bản là cái pháp phải hành cho nó đúng. Còn cái pháp hành không đúng thôi, đừng nói chuyện khác, phải không? Trước hết là phải làm cho đúng. Anh nghe qua là anh biết đúng hay sai liền. Thành ra mấy người nào mà trong trường hợp này cũng phải về coi lại, chứ đừng có để mất thời gian, uổng lắm. Mình không thời gian ở dưới thế gian không có bao nhiêu đâu, hành mà
Đấy,
để mất thời gian.
cái thời gian em niệm Phật thì như vậy, nhưng mà cái tiến triển của cái cơ thể, cái tiểu thiên địa này, nó pháp luân nó rung lắc này, xong rồi nó căng cả bộ đầu đấy, xong rồi niệm Phật thì cũng nó cũng căng.
Không, mà niệm Phật sai rồi. Niệm Phật đó không có hữu ích gì hết trơn, nói thiệt. Tôi dám bảo đảm niệm Phật như vậy không có hữu ích gì hết. Còn mình phần hồn niệm mà đâu có nhầm gì. Niệm Phật là để huấn luyện cho vạn linh ở trong, nên nó đồng niệm với mình mới niệm Phật được. Còn niệm Phật một mình phần hồn niệm là không có nhầm gì hết đó. Bảo đảm là có tạp niệm 100%, không có thể nào chối cãi được. Cái đó là cái luật mà, làm sao mà chối cãi được. Làm sao mình nói mình niệm Phật liên tục mà tốt được. Không thể nào. Cái đó không có chối cãi được, cái đó không có bao giờ mà nói ai mà nói dốc với tôi cái chuyện này được hết trơn. Không thể nào. Không có hạ lệnh mà không thể nào mà không bị tạm niệm. Hạ lệnh còn bị, nói chi mà không hạ lệnh, không kiểm soát. Cái tạp niệm là cái nguy hiểm nhất cái trong lúc mình niệm Phật, biết không? Chứ không phải là nó rung, nó lắc, nó nặng gì, cái đó không có thành vấn đề. Vấn đề coi mình niệm được không à. Thành ra nhiều người lầm tưởng vô mấy cái ấn chứng tầm bậy tầm bạ đó mà tiêu tùng là vậy. Coi coi mình niệm có liên tục không, cái đó mới là quan trọng. Lúc đó mình mới coi là cái sự tiến triển của mình về cái niệm Phật như thế nào. Niệm mà không bị tạp niệm, phải biết kiểm soát cái đó. Nhiều người không biết kiểm soát cái đó, tưởng mình niệm nhưng mà không có niệm. Rồi còn gì khác không?
Em chỉ có
Ai
thế
muốn?
vậy thôi anh. Vâng.
À, thì giờ về luyện lại đàng hoàng đi, luyện lại từ đầu đi, 5 phút thôi.
Vâng.
Làm cho nó đàng
Em.
hoàng.
Vâng
Coi có
em.
bị tạp niệm không? 5 phút thôi nha.
Dạ.
Ráng giữ vậy đi, rồi nếu mà muốn làm nhiều lần thì làm, nhưng mà đừng có quá nó. Tôi dám bảo đảm là có bị tạp niệm. Phải thấy được cái sự tạp niệm của mình. Mà mình niệm Phật mà mình không biết mình tạp niệm mới là nguy hiểm á.
Thỉnh thoảng nó cũng nôi đi cái chuyện hàng
Rồi
ngày.
chắc chắn chứ sao, thỉnh thoảng chắc chắn là bị, làm sao mà tránh khỏi. Tôi còn
Vâng.
bị nói chi. Chắc chắn là bị. Đó là cái luật người đâu có thể nào chối cãi được, đâu có nói dốc được. Khúc biết bao nhiêu sự trần trược trong ngày, làm sao không có tạp niệm. Đó là luật tự nhiên. Mình đâu phải tiên thánh đâu mà không có tạp niệm. Bởi vậy mới phải ráng ngồi tập trung là vậy đó. Gom điểm nó lại, đừng cho nó phân tán ra ngoài. Không có cho nó hướng ngoại. Không có cho nó đi đâu đi đó nhiều là tại vậy đó. Tại nó đi là nó hút. Cho nên mình mới giam nó là để cho mình dễ tu thôi chứ không gì. Rồi có ai thắc mắc gì nữa không? Không có thì mình chấm dứt ở đây ha. Rồi
Cảm
xin
ơn
chào
anh Bảo. Chào
tất
anh
cả
Đạo.
các bạn.
Chào anh
Ok,
Bảo.
cảm ơn.
Chào.
Cảm ơn anh Trình Bảo. Chào tất cả
Cảm ơn
các
anh Bảo. Chào các bạn.
em. Cảm
Xin
ơn anh Bảo.
chào các
Cảm
cô
ơn
chú,
các bạn
anh
đã. Xin chào các bạn
chị.
đã.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Bảo.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Dạ, chào
Ngủ.
các bạn nha, mình tắt nha.